Thầy là Phật, ngày hôm nay xin thưa giảng tự ta nghe bài học là điều căn bản phải giác ngộ. Từ từ nghe nói điều căn bản là những điều là cơ bản, có một cái sự là phát triển từ đây sẽ được đi lên để thành tựu nó cao hơn. Căn là gốc, căn là nơi xuất phát, bộ là gốc, là bản là gốc, căn bản là nơi xuất phát. Từ nơi đây sẽ xuất phát để mà đưa đến chỗ thành thân và thành nhành lá sang là bông trái. Thì bông trái là nhờ có cành lá, phải không? Cành lá là nhờ thân, thân phát xuất từ gì? Từ gốc, phải không? Gốc đó là gọi là căn gốc, nơi đây là xuất phát ra thân, rồi nhánh, rồi bông và có trái là quả. Như vậy thì căn bản phải giác ngộ, tức là cái điều mà căn bản gốc người Phật tử chúng ta phải biết giác ngộ để chuẩn bị cái sự tu tập của chúng ta có đúng hay đổi sai. Đây là đưa đến sự an lạc và sự giải thoát tương tự căn bản gốc này. Thì có thể nói rằng là nếu chúng ta căn bản gốc mà nhận thức sai là chúng ta tu tập sai, phải không? Tu tập sai thì kết quả có đúng không? Phải không? Như vậy đó, đồng thời cũng nhận thức để tu, nhưng mà nhận thức để tu mà không chính xác, không đúng với chánh pháp Phật thì cái hành động tu của chúng ta là nó loại đi, nó loại đi thì kết quả là không đạt được chánh quả, không được giải thoát. Tại như vậy cho nên có những người tu họ cũng tu dữ lắm nhưng mà không đúng với chánh pháp Phật, cho nên cái tu cố gắng của họ hết sức mình có thể khổ hạnh, có thể là thành tâm, có thể là tinh tấn, nhưng mà không thành công là không được giải thoát. Thế nó như vậy đó. Còn cái là chúng ta hiểu biết đúng cách và tu đúng pháp, không cần khổ hạnh, không cần là nỗ lực một cách là quá sức mình mà vừa phải và đã thành công lớn. Và nó như vậy đó là cái đối tu đúng Phật dạy của chúng ta. Thì cơ bản khởi đầu là sự hiểu biết chính xác đó, là tình hành chúng ta phải đúng như pháp thì kết quả chúng ta sẽ thành công giống như hôm nay. Để đến chùa Phật Linh, phải không? Đi đúng đường, phải không? Là phải đến chùa Phật Linh, phải đi chọn con đường để qua chùa Linh Quang, phải không? Thế như vậy đó, đồng thời con đường từ cầu Lạc Hai đi xuống và gặp cái chùa Tây Hưng mà lửa vô đầu thì nó phải là chùa Phật Linh. Mà chạy tới mà học chùa quẹo qua đường Hồ Tùng Mậu tay trái mà chạy luôn để tới đầu cầu chùa, thấy các bạn chùa là chùa Linh Quang chứ không phải là chùa Phật Linh, phải không? Thế như vậy đó, thành ra là chúng ta đi đúng đường thì chúng ta sẽ gì? Thì đến là đúng chỗ. Hay như vậy đó, cho nên mà đi đúng đường để cho ta biết rõ cách đi, để biết rõ lộ trình đường và cái điểm đến chúng ta là ở chỗ nào là biết rõ, cho nên mình đi không làm đường và cái điểm đến không làm lệnh, phải không? Thế như vậy thì trên đường tu chúng ta là đi, nó đi tu mà đi tu là gì? Là luôn luôn sửa trên độ đường, là trên cái đoạn đường sống của chúng ta. À, mình sống biết sửa là cái cuộc sống của chính mình, mà sửa đúng á thì trở thành một con người tu đúng, mà sửa sai thì con người tu sai. À, mà tu đúng thì được giải thoát, mà tu sai thì tương lai là được giải thoát không? Không, mà là bị khổ. Nói như vậy cho những người mà tu theo tà kiến thì không bao giờ giải thoát được, và lại mà thêm cái tạo nghiệp tà kiến nữa, cho nên sau khi chết sẽ bị đọa vào luân hồi khổ đau. Tại như vậy không có người tu tà kiến nào mà giải thoát cả cái vật tử. Tại như vậy phải tu đúng cách, tu đúng pháp. Tại như vậy là nỗ lực là đúng thời gian, đúng điều kiện thì mới thành công và giải thoát. Trên đời Đức Phật chúng ta mà lúc ngài chưa thành đạo á, là ngài còn đang tu á, thì có những người tu nó tu dữ lắm, nhưng mà không đúng cách, mà tu không đúng pháp đâu giải thoát được đâu. Ta nói như vậy đó. Cho nên khi Đức Phật chúng ta thành đạo á, bên đây có giáo lý Tứ Diệu Đế mà truyền trao và giải thích theo là thuyết pháp cho những người ngoài đạo nghe, bị nghe được rồi họ thấy họ tu sai, khổ hạnh sai, phải không? Nỗ lực sai vì do lý do tư tưởng sai, cho nên họ mong vào kết quả không bao giờ được. Nó bước qua lý trục đạo Phật dạy, cho nên giữ sức khỏe tốt, tu đúng cách là giữ giới. À, như vậy là thiền định đúng cách, cho nên mới đoạn phiền não, và cuối cùng mới là trong khủng vô minh và giác ngộ trí tuệ được phát sanh và được đạt quả A La Hán và giải thoát. Nếu họ không có giác ngộ trở lại thì là họ sẽ đi lại con đường vĩnh viễn cuộc đời, sẽ đi vào con ngõ cụt, tức là không có tiến hóa được mà đi vào luân hồi khổ. Thì thấy rõ như là xác định pháp nè, một kiền liên nè, thấy không? Các vị đó là đại đệ tử của ngoại đạo không? Cái viết cũng vậy luôn, nhân dân. À, nhưng mà khi nghe Đức Phật thuyết pháp rồi họ nhận thức được họ sai, họ sửa lại, cho nên họ đi con đường là Đức Phật, cho nên họ thành công. Thì cũng như vậy, có những Phật tử chúng ta đã đi đường sai, từ lúc chưa bước vào Phật pháp, phải không? Tự tà kiến nè, mê tín nè, những tư tưởng là độc hại nè, mình cho là đúng là phải không à, nhưng bây giờ khi hiểu Phật pháp rồi mình thấy mình sai đó, mình phải sửa lại, cho nên là tư tưởng sửa thì hành động theo đó nó sẽ là thay đổi đi. Tại vì chúng ta có lý tưởng mới, do đó mà bây giờ chúng ta là người Phật tử rồi, Phật tử tốt, Phật tử là hiểu biết Phật pháp chính xác và đang nỗ lực hành theo đúng là Phật dạy. Cho nên mà càng ngày chúng ta không còn khổ như xưa, mà chúng ta được an lạc lần lần nó tiến tới càng thêm. Do đó là cái mùi pháp vị á, chúng ta được nếm, mà khi được nếm của pháp vị á thì làm tâm chúng ta càng phấn khởi hơn, phải không? Cho nên chúng ta tinh tấn hơn, tu không biết mệt mỏi, nó như vậy đó. Đến cả cuộc đời của chúng ta và hy sinh cuộc đời để lo tu, cho nên là chúng ta bước dần đến cái sự giải thoát tương lai của chúng ta. Tại nhờ chúng ta có chánh đi kiến là hiểu biết rõ. Tại vì là cho nên cái căn bản sự giác ngộ là gì? Là hiểu biết rõ. Và hiểu biết rõ, đó như vậy, hiểu biết rõ cái sai mình đã chấp, hiểu biết rõ luân hồi cuộc sống mình đang là khổ sở, hiểu biết rõ con đường để giải thoát tương lai, và hiểu biết rõ phải nỗ lực tu như thế này mình mới được giải thoát. Đó là gọi là giác ngộ là như thế. Thì đó là tôi giải thích sơ qua và yếu nghĩa của cái đề tài của học hôm nay, là điều căn bản phải giác ngộ. Thì điều căn bản của giác ngộ đó là gì? Thì tuần tự sư sẽ gửi cho chúng ta nghe cái phần này. Trước tiên đi sâu vào phần giác ngộ này, thì sư giáo dục tử nghe một bài kinh. Trong đoạn kinh này Phật là có một cái sự là trần tình và giải thích chúng ta một đoạn rất là hay. Đó là kinh xuất diệu, là kinh xuất diệu. Trong kinh xuất diệu này Đức Phật dạy biển Nam Hải dùng một cơn sóng dữ kinh khủng, tức là đây là cái đoạn mà Phật tử kể, như là kể chuyện đó, thấy không, như vậy đó, là biển Nam Hải dùng một cơn sóng dữ, sóng này là rất là dữ dội, rất là kinh khủng. Thì Phật tử lên cái biển Nam Hải này, cái biển là tự nhiên là sóng to gió lớn nổ lên, thấy không, rất là dữ dằn, nói vậy hiểu chưa, tưởng tượng được chưa, được rồi, phải không? Đẩy ba con cá lớn vào trong nơi bãi cạn, đẩy ba con cá lớn vào trong nơi bãi cạn. Vậy thì sóng này đi dồn dập, phải đẩy ba con cá là từ biển khơi mà đi giá cả trong bờ và đang ở trong bờ, thế như vậy đó. Tại vì mắc cạn, ba cá là mắc cạn. Cá cùng bảo nhau rằng chúng ta bị nguy hại tới nơi rồi. Thì giờ ba con cá mắc cạn đó, nó đều là khổ sở và nó đều nói một lượng nhau rằng chúng ta bị nguy hại tới nơi rồi. Tự nhiên tại sao nó mới nói nguy hại không? Tại nó mắc cạn rồi, mà cá thì nó ở dưới biển sâu, nó không trong tự tại, mà bị sóng biển thảy lên bờ cái rồi là nó kẹt nó rồi, phải không? Vậy thì nghĩa là nguy hại là gì? Là sắp bị chết, đúng không? Nếu không bị người ta bắt giết chết thì nó không phải vậy, chết dần chết mòn vì không có nước. Mà cá mà có nước á thì mới vẫy đuôi nó lội được, mà cá không có nước á có thể làm sao? Thì dần dần nó sẽ bị khô và nó chết, phải không? Đó là nó cá sống là nhờ nước là như vậy đó. Bây giờ nó mắc cạn rồi, ba con đồng nói lượt một rằng là chúng ta bị nguy hại tới nơi rồi, bây giờ phải tìm cách ra ngoài nước mà để mà không có là bị nguy hại nữa. Bây giờ thì sao mà tưởng? Nó tìm cách ra ngoài khi mà nước còn, trong cái nước còn chảy nơi đây, nó nước còn ra còn vô chút đỉnh tìm cách để mà ra theo cái đường nước đi ra. Bây giờ ra theo cái đường ngõ nước đi ra thì nước nó tạt vô trong một cái khe nước nhỏ. Bây giờ nước bắt đầu là nó chảy ra đó, thì bây giờ nó tìm cái cứ này rằng nó dọt ra khỏi là cái sự khó khăn này. Nhưng mà khổ thay, ngay bây giờ thì có một cái là một chiếc thuyền chặn ngang ở trên là nơi cái là chỗ nó chạy ra. Thì thí dụ bây giờ nó tạt vô một khe nhỏ đó, cậu tử nó mắc ra rồi, nó biết là nó không thể nào sống được. Bây giờ theo dòng nước mà chảy ra đó, nó mừng quá, ba đứa nó tìm cách để dọt ra. Nhưng mà nó đang muốn dọt ra thì có chiếc thuyền là chặn ngang ngay cửa rồi, chặn ngang ngay cửa khẩu đó, là cửa sông nhỏ đó, cửa khẩu đó. Bây giờ là nó không thể nào ra được. Bây giờ cậu tử biết sao không? Bây giờ thì con cá nào mà mạnh nhất á, nó có sức mạnh, nó dãy luôn một cái, nó vượt qua cái ghe luôn, thì cái thuyền đó nó ra được là mặt ra lòng sông lòng biển cả, và nó mừng quá, nó dãy đuôi lặn xuống và đi mất. Con cá thứ hai nó không đủ sức để mà vượt qua cái ghe lớn này, nhưng nó nương nhờ nó núp theo cái bụi cỏ cái bụi cỏ thì nó luồn lách đó, tại sao nó lọt ra được biển và nó được thông trong tự tại, là cá thứ hai. Cá thứ ba, con cá này nó yếu ớt hơn, nó không đủ sức để nó vượt khỏi cái rồi vượt qua cái ghe này, mà nó không có cách để mà nó bám vào cỏ để luồn lách đi qua, cho nên nó chập chờn ở đó. Thì bây giờ bị ngư phủ bắt nó lên đi và nó bị chết. Đó, hay là ba con gái như vậy đó. Thì ở đây á, khi Đức Phật mà đi qua và thấy cái trường hợp như thế này, nên Đức Phật mới là nói là bài kệ rằng ngày nay đã qua, mạng sống giảm đi như cá ít nước, đâu có vui gì. Phật tử nghe cái đoạn này, Phật tử nhớ cái đoạn kệ mà ở trong Công Phu Buổi Chiều không? Ở chùa đó, hình như kỳ đầu thì có gửi cái bài này để chúng ta nghe đó, kỳ đầu kỳ trước vậy đó, phải không? Phật tử thường là đi chùa chiều Công Phu với thầy đó, hay là ở nhà chúng ta tập Công Phu, rồi sau cái thời Phong Sơn Chí Lực á, rồi cuối cùng rồi tới phần gần tự quy y thì có bài tán lễ này nè, phải không Phật tử? Ngày nay lễ đã qua rồi, mạng căn huyết mạch là ngầu khô khan đó. Ở bên chùa thì tụng âm hán như thế này: thị nhật nhị quá, mạng diệt tùy giả, như thiểu thủy ngư, tư hữu hà lạc, đại chúng đương cần tinh tấn liền, đại niệm vô thường, thân và phóng vật, phải không? Thì dịch ra cái văn bản như thế này: ngày nay lại đã qua rồi, mạng căn huyết mạch lần hầu khô khan. Thì nói mỗi câu thử suy nghĩ là cái thân mình. Thì cái bài kệ này á, để nói lên mình có giác ngộ, suy nghĩ cái thật của thân mình. Ngày nay lại đã qua rồi, vậy thì sáng tới chiều hoàng hôn cũng không là đã qua ngày rồi, phải không? Mạng căn huyết mạch lần hầu khô khan, cái là già đi, phải không? Già đi, ngày đã qua, ngày đã qua, làm tử già đi. Giờ nhìn thấy bà Pháp nè, bà Vô Tâm nè, bà Vô Thọ nè, bà Vô Hiền nè, bà Vô Quỳnh đó, cái bà già ngồi trước đó, phải không? Đếm từ ngày qua, đếm từ ngày qua, đếm dưới tóc bạc. À, bây giờ da nhăn mát cướp mắt mờ tai lãng, mũi gẹt răng đau, chân mỏi vô dụng, đi đứng khó khăn vô cùng, thế đó là già, phải không? Ngày nay là đã qua rồi, mạng căn huyết mạch là cái mạng sống của mình, à, cái căn gốc mạng sống của mình nó yếu dần đi vì máu mình bắt đầu khô dần dần, phải không? Máu tốt á thì còn khỏe mạnh, mà máu thiếu đi rồi á, con người bắt đầu nó rút lại, nó là ốm yếu đi, nó không còn mạnh khỏe nữa. Mạng căn huyết mạch lần đầu khô khan, dường như cá cạn ở ao, khổ thêm thì có chỗ nào vui đâu, khỏe mà nữa. Đó, vậy thì cá cạn ở ao thì khổ thêm cho nó, vì nó sắp bị chết. Thì cái thân của ta mà máu càng cạn dần dần á, thì thân nó khô kiệt dần dần thì chúng ta phải bị chết. Giống như cá mất nước rồi đó, phải không? Có người sống là nhờ máu, mà cá sống là nhờ gì? Nhờ nước, đó là như vậy. Cho nên Phật mới nói lên hai cái câu rằng: ngày nay đã qua, mạng sống giảm đi như cá ít nước, đâu có vui gì. Là vậy thì con cá là nó mất cạn rồi, nó có vui không? Nó sợ chết, nó khổ sở vô cùng, tìm cách thoát ra cái chỗ ao cạn này. Còn chúng ta mạng sống giảm dần như cá là mất nước, nghĩa là máu huyết từ từ nó giảm lần lần rồi, khô cạn thân xác rồi, già cả ốm yếu rồi, nhưng mà chúng ta có giác ngộ chưa? Giác ngộ chưa? Có những người như vậy mà chưa giác ngộ, còn ham mê, còn ham chơi. Nó như vậy đó, nó như vậy. Thật ra đó là Đức Phật lấy cái chuyện con cá để mà gì? Để mà nhắc nhở là chính con người Phật tử của chúng ta. Nó như vậy. Thì ngày nay đã qua, mạng sống giảm đi như cá ít nước, đâu có vui gì. Bởi vì cá lấy nước mà sống, nước hết thì cá chết. Người nương mạng căng mà còn, mạng giảm phải tiêu. Phải không? Người nương mạng căn này thì còn, nếu mà cái mạng căn nó giảm lần lần đó thì tiêu. Tiêu là gì? Tiêu là chết. Tiêu là chết, phải không? Mạng căn mà còn sống khỏe đó là chúng ta còn cõi đời này là con người còn bình an và thoải mái, còn gọi là sự sống. Nếu mà mạng căn chúng ta giảm dần thì chuẩn bị tiêu đời đó, là chuẩn bị là phải chết. Đã như vậy. Mạng căn theo đêm mà giảm, thân thể bởi tám khổ mà mòn. Phải không? Mạng căn là theo đêm mà giảm, thì nó theo đêm mà giảm là gì? Qua đêm là kể như một ngày đêm đi qua, phải không? Đó, vì ngày đêm đi qua, 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 nó tới chiều luôn, nó cho đủ là 365 ngày đêm đi qua. Và thấy không, là kể như một năm, phải không? Mà nó 36,000 lần ngày đêm đi qua thì sao mà tỉnh? Là gần như là sắp chết rồi gì nữa. Nó như vậy á, tại là có người mà giác ngộ rồi á, thì họ là thấy rằng là mình sắp già, mình sắp già, rồi cuối cùng mình sắp chết. Phải không? Mình sắp chết. Có như vậy đó là giác ngộ. Giác ngộ cái sự vô thường, nó cướp mất đi cái thân khỏe của mình. Rồi bây giờ mình đang già, rồi mình là gì? Mình đã già, Rồi cuối cùng chúng ta phải chấp nhận cái sự chết. Đó là như vậy đó. À, cho nên nơi đây Đức Phật có nói rằng là gì? Ngạn căn theo đêm mà giảm. À, thân thể và tám khổ mà mòn. Tại sao nói thân thể và tám khổ mà mòn? Thân chúng ta bị chi phối bởi tám cái khổ trong cuộc đời của mỗi con người của chúng ta. Thì mỗi con người chúng ta đều có tám cái khổ giống nhau hết. Giống nhau hết. Điều cơ bản bốn cái khổ, nếu mê thì là bị hoàn toàn. À, mà giác ngộ cũng bị hoàn toàn. Là bốn cái này bình đẳng cho con người của chúng ta. À, dù cho người mê hay người giác, dù cho là giàu hay là nghèo, dù cho là tu hay không tu, dù ác hay là thiện, cũng bị bốn khổ căn bản giống nhau. Nhưng có bốn cái khổ ở phía sau, à, nó đổi chiều hướng đi, nó không giống nhau. À, dù cái giàu hay nghèo, sang hay hèn, à, trí hay là ngu, tu là không tu, à, thánh hay là phàm phu, cũng đều thay đổi hoàn toàn không giống nhau. À, đây sẽ từng tự nói về ngay chỗ này. Cái chỗ này á là cái điều cơ bản chúng ta phải giác ngộ trong cuộc đời của chúng ta. Mà chúng ta có đến là học Phật pháp á là mới hiểu được cái này là Phật lạ chỉ rõ cái cuộc sống con người của chúng ta. Và từ cho biết được á mới chuyển hướng lại cho mình được an lạc. Bốn khổ đầu là phải chấp nhận, bốn khổ sau phải biết mà thay đổi. Bởi như vậy đó, vì đó là gì? Là tám khổ, là bát khổ đó mà. À, vậy thì bát khổ là gì? Một là sanh khổ, là con người mới sinh ra khổ không? Từ trong lòng mẹ sinh ra khổ không? Ở trong bụng mẹ rất là sung sướng phải không? Nó nằm đây mã vô cùng ấm áp trong lòng mẹ. Bây giờ muốn làm một con người thì phải chui từ lòng mẹ mà chui ra. Vậy thì từ lòng mẹ mà chui ra đó, có ai mà ra mà cười kha 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 không? Ở đây bà tử nào có chui lòng mẹ mà cười ngất ngất không? Thì tất cả chúng ta đều chui lòng mẹ đều khóc hoa 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 hơn, phải không? À, ra có lòng mẹ là hoa 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 phải không? À, mà khổ a khổ a khổ a khổ quá khổ quá khổ quá khổ nấc 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 là khổ quá trời khổ. Bởi vì á từ trong bụng mẹ nằm yên mà chui ra là sẵn bụng mẹ để làm một con người thì sao mà thử quá đau nữa. Thế này ra là ra khỏi lòng mẹ là chạm lấy cái không khí bên ngoài mà chưa từng quen biết, nó bức xúc cho nên là nó cảm giác khó chịu và nó khổ sở, nó khóc liền quá 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 khổ đất 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 lùi bám qua tới. À, như vậy chứ thì tính yêu cuộc đời là khi ra khỏi lòng mẹ làm con người mới là khổ à khổ à, thấy chưa?
Khổ quá khổ quá
khổ quá thì khổ quá nó khổ quá khổ quá thế cho như vậy. Vậy thì sanh khổ, sanh ra đời là khổ, phải làm con người bắt đầu là khổ đó. Vậy là mới sanh ra là cái khổ thứ nhất. Thứ hai, sanh ra rồi cứ vậy hoài sao? Không lẽ cứ tôi qua hoài, không lẽ là hai tay bốn cẳng đưa lên trời của ơ hoài sao? À, bắt đầu nó chuyển hóa cuộc đời lần lần, nó mạnh mẽ lên, nó lật ngang lại, nó nằm sấp rồi nó làm tàu bay, phải không bà tử? Đó, rồi dần dần sao bà tử? Nó cố gắng sức nó bò, nó chường, cái nó từ từ nó ngồi lại, đứng dậy nó tập đi, nó té lên té xuống, rồi nó chạy ào ào ào, phải không? Là lớn lên rồi từ từ thành thiếu niên, thế là lớn lên là gì? Thanh niên. Đó, bây giờ cứng cỏi cuộc đời, giờ có vợ có chồng sinh con đẻ cái, thời gian sao mà tử tuổi tác chách chồng tới thời gian, sinh rồi tới gì vậy? Già, phải không? Già, phải không? Đây nè, thiện tâm già chưa, thiện đạt, thiện trí già chưa? Già rồi, bà tử ngồi đây già chưa? Già rồi, siêu quá già chưa? Già, thời già, nó như vậy đó. Vậy thì cái tuổi tác càng chất chồng càng thêm, là chúng ta bước sang cái tuổi gọi là già. Thấy không, nó như vậy á. Thật ra là già, rồi dần dần cái thời gian nữa là gì? Là bệnh nó đổ xanh. Cái bệnh đổ xanh là cái khổ thứ ba. Có ông già mà nói là tôi khỏe không? Hả, à, khỏe không? Sư phụ ngày năm nay là thấy là thấy mệt rồi đó, đi đứng mà nhiều khi nó có hơi cực đó nha, nó mệt mỏi đó, làm việc quá sức mà tỉnh nó không mỏi chứ lắm, thấy không? Có như vậy, nhiều khi nằm xu cò ngủ ngon là ha, nhưng mà sáng bước xuống giường thấy hơi mệt mỏi, phải nó như vậy đó, thì làm việc nhiều quá cũng mệt mỏi. Có như vậy bữa nào mà làm điện mà leo xuống rồi đó, thì chiều phụ ngầu tu cũng nổi, nó mỏi mệt làm như giống bị núi mà sổ bụi vậy đó. À, rồi tối rồi nó mệt mỏi quá trời mệt mỏi đi, tại vì mình lớn tuổi rồi, không phải hồi xưa. Ngày xưa cụ leo lên cây, leo lên tường, làm hồ làm thoải mái luôn, nhưng mà sau này nó dần dần nó yếu rồi. Chỉ huy thì được, lao á thì được, lao á không biết mệt, nhưng mà làm quá nó mệt. Tụi ta nói như vậy, tụi ta yếu rồi đó.
chưa đi 5-10 năm nữa bộ đâu làm việc nổi nữa đâu, chỉ có ngồi đó mà chỉ mà nói thôi, phải không? Phật tử như vậy mà chừng lúc đó thì sao? Mấy bài này là gì? Đi hết rồi, đi hết rồi. Cái bài già tôi Duy Nguyên không biết còn mấy năm nữa cũng đi rồi. Thế nó như vậy tại vì lớn tuổi trước phải đi trước. Khổ tật bệnh cổ sanh, cảm giác đau khổ vô cùng, đó là bệnh khổ. Rồi tiếp theo cuối cùng, khi chết mà không có tu, chết khổ không? Khổ vô cùng khổ, rồi quằn quại, ha, đau khổ trước khi chết. Tại vì khi chết cận tử nghiệp hiện ra, mình thấy là rất là sợ hãi và chết rất đau khổ. Khổ gì vậy? Xa liền người thân thuộc. Khổ thì xa liền cái gì mình đã có. Khổ gì vậy? Là những cái gì quán thù mình chưa giải quyết, phải không? Thật ra rất là khổ, cho nên là chết rất khổ. Rồi cái khổ nhìn thấy diễn ảnh tương lai, rồi phải đọa vào luân hồi cảnh giới khổ. Mình thì quá sợ. Rồi trong khi đó là trợn mắt lên, rồi dãy dãy, rồi cuối cùng chút hơi thở cuối cùng trong đau khổ, rồi bắt đầu đi vào thế giới khổ ở tương lai. Thấy chưa? Đó là chết khổ. Như vậy thì dù vua cũng nằm trong bốn cái khổ này, thì sanh ra là cũng là quá khổ. Khổ ai cũng giống như mình thôi, phải không Phật tử? Nói như vậy đó, sư phụ ngày xưa cũng sanh ra cũng giống như ông vua thôi, và Phật tử ngày xưa cũng giống như ông vua thôi, và mà người ăn mày sanh ra cũng giống như ông vua thôi, cũng đều từ lần mẹ sanh ra cũng khổ qua khổ qua khổ qua, phải không? À, rồi sao cũng lớn lên, rồi cũng là già đi, rồi cũng bệnh ra. Có ông vua nào không bệnh không? Có bác sĩ nào không bệnh không? Có không? Có người giàu nào không bệnh không? Có người nghèo nào mà không bệnh không? Tất cả đều có bệnh hết, không bệnh này cũng bệnh kia, không bệnh nhiều cũng bệnh ít, để thân nghiệp mỗi người, phải không? Vậy thì bệnh khổ. À, rồi ông vua già không? Già không, không là không già, ngồi làm vua hoài sao? Phải không? Già rồi bắt đầu là lão quá rồi, phải nghĩ làm vua để người khác lên làm. Đó như vậy đó. Rồi bây giờ quan cũng già, giàu có rồi cũng già. À, già để chi? Ăn không nổi nữa, để lại con cái chứ. Sức khỏe mà ăn hoài nó còn đâu nó ăn. Phải không? Đó, phải để lại cho con cái nữa hưởng. Phải không? Như vậy đó. À, thế sư phụ nè, bây giờ tự bé 62 tuổi rồi, còn sức khỏe, còn điều kiện lo các chùa nè, xây cái chùa là vậy đó, đẹp không? Tương lai chắc đẹp, đẹp so với chùa cũ của mình, nhưng so với mấy thầy giàu khác á thì mình không bằng người ta đâu, phải không Phật tử? Nhưng mà như vậy thấy cũng quá sang rồi, sang đối với chùa Quốc Linh cũ, phải không Phật tử? Nhưng mà làm được cái sự nghiệp lớn như vậy, chùa ở đây hưởng hoài không? Không muốn hưởng không nổi nữa, tới giờ đó không phải đi thôi à, giờ nó xách cái chùa đi theo. Phải không? Không, phải để lại cho đệ tử nó hưởng. Thế như vậy thôi, đơn giản. Nên rồi đệ tử kế thừa nó lớn lớn, nó già nó cũng chết rồi. Phải không? Rồi để lại cho ai? Người kế đó hưởng. Phải không? Phật tử là hùng vô xây dựng chùa chiền của mình đây, mình chỉ hưởng được 5-3 năm thôi. Vô đây tu hành tinh tấn vui vẻ vô cùng, đây cũng có công đức của mình đây. Nhưng mai mốt rồi bà Pháp đi trước, rồi tới bà Hiền đi theo. Em nói cho bà Quỳnh đi, biết rồi, đi hết cũng lạ, cũng không đem theo cái gì gọi là của mình ở nơi chùa Phúc Linh, nó đỏ rồi hết, nó như vậy giống nhau thôi, phải không Phật tử? Đó là như thế, cho nên đó là già, rồi bệnh, rồi cuối cùng phải chết. Thì bốn cái khổ này, tất cả con người dù vua chí quan, dù giàu sang nghèo khổ đều giống như nhau hết, đều giống, đều trải qua như nhau hết. Chỉ có cái là vậy, ít hay nhiều mà thôi, phải không? Rồi phải trải qua sanh, già, bệnh và chết, là đơn giản thế. Còn bốn cái khổ sau này nè, về phương diện về tâm lý, nãy là vừa thấy khác phải không? Bây giờ về tinh thần tâm lý nè. Còn muốn không được khổ, thương yêu xa liệu khổ, hù quá gặp gỡ khổ, ngủ ấm sung mãn khổ, đây là bốn khổ về tinh thần đó. Nhưng ai cũng có giống nhau, nhưng nếu mà có tu á thì bốn cái này nó chuyển lại ít hay là hết, không có khổ. Thì nếu mà người không có tu á, tại sao mà tử? Càng ngày nó càng khổ nhiều hơn. Cho nên người không tu mà thử, cái tâm hồn nó khổ dữ lắm, phải không? Thở được buồn, thở được rầu, thở được sân, giận, quán hờn, thương nhớ, sầu muộn, đủ thứ chuyện cả, phải không? Nó như vậy đó. Còn chúng ta có tu sao mà tử? Bớt muốn, bớt ham, bớt cơ rầu, bớt cơ hổ, bớt cơ giận, bớt cơ hờn, hầu gỡ khỏe re. Phải nó như vậy là nhờ duyên nhờ tu, nhờ tu nó bớt những cái này, cho nên bớt khổ. Thì mình nếu mà tu giỏi á, mình phủi sạch nó luôn, cho nên mình là tự tại trong cuộc đời. Đó, hồi xưa mình sanh ra đời lớn lên mình có đủ hết, nhưng khoảng thời gian từ đây trở về sau mình từ từ giảm bớt nó rồi, cho từ từ lại vậy mình quỷ diệt nó luôn, cho nên cuối đời chúng ta rất thoải mái, không có khổ gì hết. Thế như vậy là nhờ gì? Nhờ tu, nhờ mình tu mình mới chuyển hóa được đó, là như vậy đó, thấy không? Cho nên bây giờ mình tự thấy nghe, bây giờ vô chùa đi, mình giác ngộ Phật pháp được rồi. Bây giờ bà tự biết nè, cầu muốn không được khổ là cái khổ thứ năm. Ông vua có muốn không? Thôi thôi, mấy ông vua không tham dữ dằn luôn đó bà tự. Khi được làm vua thì trước khi làm vua đó mấy ông này tham dữ dằn luôn mới được làm vua. Phải không? Thì người ta mơ ước làm vua mà. Thì ra những cái việc làm của mấy ông này hồi đó làm ông lính đi, rồi tới ông quý nè, rồi tới ông tá, rồi tới ông tướng nè, rồi cuối cùng được làm vua, thấy chưa? Thì giai đoạn tiến trình ông này tham dữ dằn luôn, tham cái làm vua mới chịu đó, thấy không? Rồi bà để tham làm vua được không? Cũng tham làm vua nữa mà làm không được tức. Tại vì nước có vua một nè, mình không được mình tức. Phải không? Vậy thì cầu muốn không được khổ, thôi nói làm vua hơn, khó quá, phải làm giàu đi. Mà tự muốn làm giàu không? Ai không muốn bao giờ? Phải mà được, mà thấy người ta làm giàu hay quá, sao mình làm giàu hoài là không có được? Nó khổ không?
Khổ.
Người ta muốn gì cũng được, muốn gì cũng được, nhưng mình muốn sao không được vậy trên nè? Hay là muốn được ít quá? Mà tự buồn không?
Buồn.
Thấy chưa? Đó như vậy. Cho nên á, cầu muốn không được khổ nè, cầu muốn gì? Tiền tài, sắc chất, danh lợi, ăn ngon, ngủ kỹ, là ngủ dục trên đời. À, bây giờ bà tự cầu gì đây? Cầu tiền. Mình muốn cho mình được là có tiền nhiều vô ào ào, có vô nổi không? À, tiền ra như nước ngân hà, mà tiền vô rỉ rỉ như cà phê phim, chịu đời sao không? Phải không? Thế như vậy, tiền vô như tiền ra như nước ngân hà, nó chảy ào 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 đó. Nhưng mà tiền bao nhiêu ra ào ào mà vô rồi nó vô rỉ 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 không? Chịu đời sao nổi? Thấy không vậy? Còn bây giờ người ta thì sao? Tiền vô như nước ngân hà, tiền ra rỉ rỉ như cà phê phim. Người ta thì ngược lại, vô ào ào như nước ngân hà, tiền bạc vô nhà ào ào qua, nhưng mà ra thì ít, rất ít. Vậy thì người này càng ngày càng giàu, giàu, giàu hơn. Vậy thì chúng ta thấy như vậy, muốn như người ta thì không được. Khổ không?
Khổ chứ.
Thôi nói đơn giản với người tu mình đi. Người ta đi chùa tu được hoài hả? Tự mình đi không được, khổ không?
Khổ không?
Khổ chứ. Người ta sáng sách vở đi chùa, chiều sách vở đi chùa, đi chùa hoài, thoải mái vô cùng. À, còn mình á, mới ra chuộng chồng trái vô, đi đâu đó bà nội? Ở nhà lo cho tôi đâu vậy? Tối ngày có lo vô chùa lo mấy ông sư không à? Thấy không? Đó như vậy rồi, hết đi. Thấy không? Đó, rồi ông xả sách đi vở đi chùa, đi đâu cho ông nội? Ở nhà lo cho tôi, vợ chồng con cái khổ, không lo, lo đi vô chùa hoài à? Hết đi luôn, ở nhà. Phải không bà tử? Cha mẹ sách vở đi chùa đó. Ba mẹ đâu vậy? Ở nhà không biết con đi đâu, tối ngày đi chùa hoài.
Rồi, hết đi luôn.
Thấy không? Có như vậy, rõ ràng chứ. À, như thế này, mình muốn đi chùa mà còn chưa chắc được. Thấy người ta đi thoải mái, mình vậy, mình thấy mình không được, mình khổ. Nói đi chùa thôi nha. Bây giờ vô chùa được rồi, sung sướng hết. Người ta ngầu tu tâm yên, mà tới ngầu tu tâm không yên, khổ không?
Khổ.
Người ta ngầu ta niệm Phật thoải mái luôn, không nhấc cột cửa chứ. Tụi mình ngầu có lắc lư, lắc lư, lắc lư hoài. Ngầu mở mắt giáo giác dùm người ta thì nhập tâm yên tịnh. Tụi mình ngầu yên, lắc lư, muốn bỏ giò ra bỏ không nổi, muốn đi sao bị rầy. Khổ không?
Trời ơi, khổ vô cùng khổ. Thấy rõ chưa? À, nó như vậy.
Còn bây giờ, tới giờ tu xong, giờ là xả thiền cái, người ta thoải mái vô cùng. Còn mình sao bà tử?
Trời ơi, mừng quá trời mừng, ngồi chắc chết.
Thấy khổ, rất là khổ. Thế đó chứ, đơn giản là thế. Cho nên là thì nói cái tu thôi nha. Đó, mình cầu muốn một cái an lạc như vậy, cái tu như vậy đó, mà không được, rất là khổ. Đó, còn như một ngày nào đó bà tử ngồi yên được, tu được, ta mang lạc tới, vui không?
Vui, đơn giản là thế. Thì dịp đời cũng vậy, dịp đạo như thế, mà cầu không được, rất là khổ. À, cầu tài, cầu sắc, cầu danh, cầu lợi, cầu ăn, cầu ngủ mà không vừa rồi chúng ta phải khổ. Tại vì ngày nào mình không cầu nữa thì chúng ta là an phận như cái mình đang có là không có khổ. Phải không?
Thôi tiền có nhiêu xài cũng được, tài số mình nhiêu hưởng nhiêu thôi. Rồi mai mốt trúng số thôi cũng vậy thôi. Đang là mai mốt mình hết tiền cũng vậy thôi.
À, miễn có gạo ăn no bụng sống được rồi.
Vậy thì mình có tâm tri túc, có tâm an phận, có tâm thân khổ. Đúng không? Là không có cầu. Thế như vậy đó, trên đạo Phật dạy chúng ta đó là đừng có ham muốn nhiều. Mà kinh Bát Đại Như Giác Phật nói rằng ham muốn nhiều nên mới khổ. Bậc Bồ Tát biết đủ rồi thường an lạc. Người đã ham muốn nhiều thì người đó mới khổ nhiều. Mà bậc Bồ Tát á là thực hành cái pháp tu giải thoát là Bồ Tát rồi. Muốn ly là sanh tử luân hồi mà. Cho nên họ gì? Họ ít hết ham muốn cho họ không có khổ. Thế cho nên như vậy bậc Bồ Tát biết đủ rồi. Biết đủ là vừa cho cái mình đang có. Thế đó, nên là được an lạc, thường an lạc là như vậy đó. Thế như vậy, bây giờ bên cái nhà bên kia nhà giàu họ sung sướng lắm. Sáng thì có xe chở vợ con đi chơi, chiều tối đi chơi, rồi ca sang muốn hát ở trong nhà vui vô cùng vui. Bà thấy không? À, nhưng mình ở cái nhà kế sát nhà thợ đó, mình dắt cái nhà lá đơn sơ hơn, cơm đủ ăn, quần áo đủ mặc, mà thấy khổ không? Khổ không?
Khổ.
Nhưng bây giờ lại không khổ, lý do mình giác ngộ được nhân quả. Mình giác ngộ cái mình đang có, người ta có phước ta được như vậy, mình không có phước, mình có chút xíu như đây còn hơn là người ăn mày ngủ gầm cầu. Mình so sánh vậy đi, mà thấy khỏe không? Khỏe hơn người ta rồi. Đó, thấy rõ giờ cho nên mình thấy ăn phận, phải không ba tử? Thành ra do đó rồi đó, mình cứ chi tốt, biết ăn phận. À, vậy thì có sức khỏe là tốt. Giàu bệnh hoạn hoài không ăn, nghèo người sức khỏe tốt xuống hơn. Thấy ba tử, sức khỏe là vàng. Đó, nếu mà giàu mà cái bệnh hoài bệnh kia, giàu mà tối ngày cứ đi xa hơi thì đi bác sĩ không? Phải không, đi xa hơi thì đi bác sĩ không phải đi chơi. Phải thấy không? Nằm cái giường chim đang mà nằm nó thở dốc. Phải không? Đó là vậy không? Ăn cái chén là chén đẹp, chén tốt không à, chén vàng không đó, mà toàn là chứa gì cháo trắng không à, tại vì bệnh đâu ăn, đâu ăn gì được. Cái ly rồi pha lê không à, mà uống cái gì, nó phải uống nước cam, uống nước suối cho mình đâu, uống thuốc. Rõ ràng chứ, nó như vậy. Thành ra còn chúng ta nghèo mà người ta uống gì, chúng ta uống nước là nước mát vô thân cổ, lâu lâu có uống được chai xế xị, nước canh mát mẻ không. Ăn có ăn đơn sơ nhưng mà là khỏe khoắn, ăn thoải mái, nằm này nằm trên giường tre, thậm chí nằm dưới đất nhưng mà cảm thấy rất sung sướng, không có bệnh. Mới nằm trên giường mình nằm trên giường gì, giường tre mà rất khỏe, ngủ ngon khò khò. Thấy không, đi bộ, đi xe đạp nhưng mà rất mạnh khỏe, còn hơn đi xe hơi mà đi trị bệnh. Tôi nói đi mổ xe tận cùng cho mà nghe đó. Thế nó như vậy đó. À, thành ra đó là gì, là rất là quan trọng, vì mình không có cầu ham cho nên mình không có bị khổ, mình an phận cái hiện có của mình, tự nói chứ. Như sư phụ cái chùa này có thể, cái chùa này sư phụ đó là sư phụ rất đơn giản, sư phụ cần chắc mà thôi để lâu dài cho đệ tử sau này nó không có lo nữa. Bây giờ mình làm cha làm thầy rồi, ráng nhịn ăn nhịn mặc để mà lo cái nhà sau này cho con cái nó ở, chứ sau này nó có làm được như mình không? Mà tự cũng vậy, như vậy ở ngoài đời đó, mình ráng làm ăn tích tụ tiền bạc cất nhà để chi, ở có mấy năm chết queo, để làm gì, để lại cho con nó ở, sau này con nó không lo nhà, không lo làm ăn, nó giàu mới được, phải không thế? Rồi sau này để lại con rồi cháu nữa, nó như vậy. Còn bây giờ mình có tiền ăn hưởng hết trơn, ở nhà dột tối ngày mà đi xe hơi ăn sang không à, rốt cuộc về nhà mưa dột cũng chết, rồi cố cô mình chết đi rồi con cái nó không có nhà ở. Rồi nó bắt đầu nó nói à, hồi đó ba tôi sang đó, hay đi nhà hàng ăn hoài à, mà không cất nhà cho tôi ở, bây giờ ông chết rồi tôi không có nhà ở. Thấy chưa, có như vậy đó. Cho nên sư phụ làm cái chùa vậy đó, rất đơn giản, ai nói gì nói mà kệ, miễn vừa lòng mình được rồi. Còn những cái chùa khác nữa thấy không, họ trang trí hoa văn là kiểu cọ đủ thứ hết, tốn tiền quá trời mà tính. Phật đâu có biểu đâu, phải không ba tử? Phật đâu có biểu mình làm cho đẹp đâu. Nè, bây giờ mình làm chắc được rồi, đơn giản, tại vì mở đạo tràng để dạy tu, mở ra ngôi chánh điện ra để cho Phật tử đến cúng kiến lễ bái có phước, và nơi đó là nơi gì, cái hoằng pháp lợi sinh, cho nên chắc được rồi, ai chê mặc kệ, chạy về ý mình làm vậy đó, chứ không cần ai khen chê gì hết, chứ làm vậy ai chịu không. Cũng như là mình khi tốt mình ăn phận cái gì mình đang có. Rồi mình nhìn những cái chùa khác mà cao sang quyền quý đó Phật tử, thấy quá đẹp đi, nó vô như cung vua vậy đó Phật tử, tiền bạc không tốt biết bao nhiêu Phật tử. Phải không? Đó như vậy. Rồi mình phải bị như đó, mình phải giữ cho nó kỹ nữa, để sơ sẻ một cái là phiền nào, đúng không? Thôi làm vậy đó, có mẹ chú giá lại không sao. Nó như vậy đó, còn tốt quá đó thì phải giữ gìn. Mà giữ gìn đó là phải khổ với nó, đúng không phải thế? Nhà cũng vậy, cái chuồng đó thôi. Thôi tánh sơ là vậy đó, đơn giản thế thôi. Mà tử chịu không chịu, vô đó rồi. Thấy không? Nó như vậy. Thôi mình được cái là gì mà tử? Được cái chuồng mới, Phật mới, phải mà tử? Dạ, mình vô được đảnh lễ ở nơi ngôi chùa mới, sung sướng không? Sung sướng rồi, đôi gì nữa, mời món cũng bỏ đi thôi, đơn giản là thế. Rồi sau này sư có qua đời đó, vị trí nó lớn lên đó, nó thừa tự cái tài sản này á, nó muốn quay văn gì đó, muốn làm gì đó làm. Ra rồi sư cũng vô đủ rồi. Thì cũng như vậy mà tự ở thôi, ở cuộc sống đời của mình an phận, những cái mình đang có thì rất là hạnh phúc an lạc, dù nghèo nhưng mà vui cái mình đang có. Phải không? Còn giàu mà chưa biết đủ thì vẫn khổ hoài mà thôi. Để rõ chứ? Hồi xưa sư phụ kể câu chuyện tự nghe bên Mỹ. Có ông tỷ phú giàu rồi đó. Ông có ba cái xưởng cưa máy. Một mình ổng thôi mà có đứa con gái một thôi. Đạo Thiên Chúa. Nên mà con gái thì tối ngày nó đi nhà thờ không à. Là gần với mấy cha sở để học thánh kinh. Rồi tới ngày lễ là ngày nào cũng không chắn nó hết trơn. Cái về nó phiên bơi, ba giàu quá rồi bơi, thôi ba nghĩ là mang đi để mà cùng với con đi nhà thờ để đọc kinh Chúa cho có phước, đừng chết gì với Chúa. Nè, nó thôi mày lo mày đi, nhờ tao đi là ba cái chuyện máy nè, tối ngày sẽ tao lo, mày mới không đi nhà thờ được đó. Giờ tao đi nhà thờ đang lo cho mày đấy đó, thì ba lo đó cho con thôi, con đi nhà thờ cũng đi đi để ba lo chuyện của ba. Rồi thì tối ngày đi nhà thờ và tối tâm sự với ông điều bác quan. Vậy thì ba cái xưởng máy cưa thì ba ngày mới chạy ấp phe, tối giờ phải đếm tiền, ngủ rồi phải giữ tiền, thấy khổ bà tử. Nhưng rồi năm ba năm sau ông phải chết, ông chết một đống tiền rồi bà tử, con đâu cần xài đâu, bà tử xài đâu có hết. Bây giờ cuối cùng mới giác ngộ, con gái nó rồi chú nói cha ba không thấy sao, chết cũng bỏ hết rồi ba ơi. Rồi đó con kêu ba đi chùa, đi chùa nhà thờ ba không đi, bây giờ ba phải chết. Đứa ông nói là thôi được rồi, ba đã giác ngộ rồi, thôi để cái chết của ba có lợi cho người khác. Tại vì khi ba chết con đừng có sắm cái hòm tốt, mà sắm cái hòm cũ á, mà có khoét hai cái lỗ bên hông để chi vậy, để mà khi ba bỏ ba vào quan tài đừng đem theo cái gì cả. Cha chết thế nào mà để yên như vậy, và bỏ vào quan tài trống không, hai cái tay con phải thọt ra bên ngoài và không cho nắm cái gì hết, nó đã trống trải thế này. Đừng có đi xe tang lớn mà làm phải mướn cái xe ngựa mà ngựa cũ á, người già đó, để cha lên xe cổ mộ đó, rồi kéo cha đi cả thành phố nữa, và để lên cái bảng lớn rằng đây là trưởng giả là tên ba, để cho người ta thấy rằng trưởng giả này giàu sang như vậy đó, mà khi chết với hai bàn tay trắng và ra đi, sống sung sướng đi xe hơi Mercedes không là Lexus không, như vậy chết đi lên xe ngựa cũ kỹ như thế này, để người đời người ta giác ngộ đừng có đam mê như cha nữa. Coi như vậy, đó là câu chuyện của tờ báo thế giới mình Mỹ đó, mình tin thấy không? Còn bây giờ mình nó nghèo muốn chết nghèo muốn chết á, đi thì đi bộ không mà chết á làm sao? Làm sao mà thử chết làm sao? Vô nằm có quan tài 25 triệu xuống lên, ngon hơn. Mà khi sống thì chưa chắc gì có được 5 triệu bạc bỏ túi đi nha. Mà khi chết thì làm sao? 25 triệu, 50 triệu của quan tài làm cho nó đậu tì, khi muốn chết luôn rồi tử. Trời, cái bà này phải chết, tôi khổ quá trời. Mà cái đường khó đi, mưa chân chợt nó thiệt tình rồi nha. Trời ơi, khổ không? Chết mà còn làm, tắt khổ, tiến sát mình đi. Thế nó khổ vậy đó.
Nó như vậy đó. Thầy ra nói cho vui thôi, nó như vậy.
Thầy ra nơi đây đó, là cái khổ thứ nhất là khổ sanh, thứ hai là khổ già, thứ ba là khổ bệnh, thứ tư là khổ chết, cái khổ thứ năm là khổ cầu muốn không được khổ. Thôi sống là bình thường, vị trí tốt dư giả thì làm công đức phước lành cho mình, có nghĩa là có lợi cho chúng sinh, có nghĩa là có lợi cho chính mình đó. Biết bố thí làm thiện làm lành, thấy không? Và biết là làm công đức lớn là hộ trì tam bảo để có phước lớn, để cuối đời nương nhờ đó mình được đi về cảnh giới cao hơn, không mang thân con người đau khổ mà thăng qua cõi trời, phải không? Nhưng mà giác ngộ nữa là tu như vậy nè. Đó như vậy. Cho nên cái khổ thứ sáu là gì? Là cầu muốn không được khổ. Bây giờ mình không cầu làm vua, không cầu làm quan, không cầu giàu sang, không cầu danh, không cầu lợi, không cầu gì hết, mà cầu gì mà tỉnh? Cầu an phận để tu được rồi, phải không mà tỉnh? Đó là gì? Là mình không cầu gì hết thì mình không có khổ, bởi cái là mình không có cầu gì hết. Đó như vậy. Vậy thì người nào có cầu nhiều mà không được thì khổ nhiều, người nào cầu ít mà không được thì khổ ít, người nào không cầu gì cả thì không có khổ gì hết. Thế nó như vậy đó. Rồi Đức Phật nói câu rằng là sao cũng được, thế này cũng được, không như thế này cũng được. Thấy không? Như thế này cái gì? Là cái lợi cho đến cho mình. Cũng là cũng được, là vui vẻ chấp nhận. Mà cái không lợi đến cho mình là cái khổ đến cho mình. Vì nghiệp là thôi chấp nhận để cho nó qua. Phải không hả tử? Thế như vậy là mình an phận, cho nên không khổ. Người tu chúng ta nhờ như vậy đó mà đóng sống cái khổ cuộc đời, mình ít khổ hơn người ta, hay là mình không có khổ gì hết. Còn người ở đời thế gian cái gì họ cũng chấp hết, cho nên không được họ rất khổ, không vừa lòng họ rất khổ. Đó như vậy. Đó là vấn đề thứ nhất, là cầu bớt ra khổ, là cầu không được khổ. Đó như vậy đó. Thứ hai là gì? Là sao mà thử? Thứ nhất là cầu không được khổ, thứ hai là thương yêu xa liều khổ, phải không? Phật tử có ai mà tử thương không? Cuộc sống đời khi mình lớn lên rồi mình biết đó, thì tới bây giờ Phật tử có thương ai không? Có thương ai không? Có không? Trời, nó không có là phải chết sướng hơn. Trời ơi, không thương cha, không thương mẹ à? Phải không? Không thương rồi bà con anh em mình à? Rồi không có bạn bè, không có người yêu, không có chồng, không có vợ, không có con sao? Mà nó không có thương ai hết, nó dốc. Trời ơi, thương quá trời thương. Phải không? thương là ái, ra tình cảm là cho mình dương dấn phải không thầy? Nhưng mà thương yêu phải không? Mà khi xa lìa khổ không? Khổ. Ví dụ mình có con cái nè, hay là bạn bè thân thích nè, chồng vợ nè, mà xa nhau đó, và cách xa vô là 50-70 cây số mà không thăm viếng nhau được, có tự buồn không? Buồn. Nhớ nhớ về sao xách xe đi thăm, hay là thăm ca thấy mặt cái vui đi về như vậy đó. Nhưng mà giờ vĩnh viễn đi luôn phải không thầy? Kẻ ăn người dương khổ không? Thương yêu mà xa lìa rất khổ. Đó, xa nhau có ngày gặp lại, mà xa lìa đó mà tử, đó là ái biệt ly khổ, là vĩnh viễn thiên thu không thì gặp lại, lúc đó nước mắt nó rơi ào ào. Thế như vậy đó, xa nhau thì thôi nước nở chút xíu miếu miếu rồi thôi á, nhưng hy vọng là vài năm, 10 năm, 20 năm gặp lại. Nhưng mà khi chia ly rồi là không thể nào gặp lại được nữa. Đó như vậy đó là vĩnh viễn là xa lìa. Đó như vậy ái biệt ly ly khổ. Đó như vậy về thương yêu xa lìa khổ. Vậy thì nếu mà còn thương yêu là xa lìa phải còn khổ, mà thương yêu nhiều người chừng nào thì nhiều người đó xa lìa mình thì khổ nhiều. Phải không thử? Bây giờ mà thử bớt lại đi, bớt thương lại, còn thương người hay người thôi. Thì mấy người kia mà xa lìa mình chỉ dễ có khổ không? Dù người, phải không? Nhưng mà còn hai người là mình khổ, đó là chồng là vợ, phải không? Là con, hay là cha là mẹ của chúng ta. Cho nên là mất mát đó là khổ. Thôi bây giờ mình đã trí giác ngộ biết nè, ai đến cuộc đời này cũng do nghiệp quả và nhân duyên, thằng duyên đến kỳ phải tự ra đi mà thôi, thì mình tương lai cũng vậy mà thôi. Vậy thì quán thấu thấy rõ vậy đó, và thương yêu xa lìa mình có khổ không? Không, mình vẫn bình thường thôi, Phật tử không có khổ. Nói như vậy nghĩa là mấy mối Phật tử mà có chồng mất, vợ mất, con mất á, Phật tử không có khổ. Không có khổ nghĩa là vui. Phải lẽ chồng mất, vợ mất, con mất mày đi tao phải ghê. Nói câu vậy được không? Tao nói mình mát rồi, phải không? Nhưng mà thật sự á, mình thấy là vậy. Cái sự tự nhiên ra đi của một con người. Cho nên Đức Phật nói rằng á, nó đến, nó không có cho mình hay, nó đi, nó không cho mình biết. Và thấy không? Có gì đâu mà khổ, chi nó khổ. Phải không thật? Thì kể tới câu chuyện vui này nè. Có bà mẹ đó, bà ngồi đó, đang ngồi các bạn nhớ đến đứa con, thấy đứa con nó chạy tới chạy lui, con người ta chạy tới chạy lui rồi bà thấy 2-3 tuổi rồi, cho bà sực nhớ đến con bà ngồi bà khóc bù lu đó, nói sao giờ khóc, nói con tôi nó mất hồi 2 tuổi, nếu mà con tôi nó còn bây giờ nó bằng này nè đó, thì nhớ con tôi khóc. Rồi ngồi cái là tới bà kia, bà nhìn thấy đứa con 5-7 tuổi kia nó cười, nó giỡn, nó chơi, bà nhìn khóc nước nó, sao vậy, nếu con tôi mà còn sống cũng bằng này nè, thấy không? Rồi ngồi có tới thằng kia 8-9 tuổi nó ngoan vô cùng rồi đó, nó nói trời ơi phải con tôi còn sống nó cỡ thằng này nè, vì con nó chết 8 năm rồi. Thì ngay khi đó bà tỷ là sao không, là lúc đó là nghĩa là gì, là cái ông sư nhỏ kia, ông xuất gia theo thầy từ nhỏ, đó là chú tiểu mà thầy dạy là ngồi thiền, nó ngồi rất tốt, từ nhỏ lớn ở chùa không mà thì đang có tâm hồn nó rất là thanh tịnh, rất là nhẹ nhàng, cho nên thầy dạy ngồi thiền nó nhập tâm, nó được đạt được thiền. Khi đạt được thiền á, nó vượt qua cái nữa đạt được túc mạng, nó nhìn thấy quá khứ của nó ra rồi đó, nghĩa là gì, là nó đang ngồi thiền mà nó cứ sát cái đó. Ông thầy không quở, tại sao con ngồi thiền con chú tâm để định thiền mà con cười cũng giỡn vậy hả, muốn ăn muốn quỳ hương không? Nó dạ thưa sư phụ, phải, con đang ngồi thiền bỗng nhiên con nhớ mẹ con, thấy được mẹ con 3 kiếp trước, bây giờ thấy con nữa, thời gian trước nữa đó. Như vậy đó, thành ra do đó rồi con cười, con khởi sao cười là con thấy mẹ con, nhìn thấy đứa bé kia ta 2 tuổi rồi mẹ con khóc, nó nếu mà con tôi nó còn là nó như vậy nè, nó lớn như vậy mà nó chết hồi 2 năm rồi. Rồi tới bà mẹ kia thấy là 5 tuổi đứa trẻ kia, rồi mừng nữa, rồi buồn rồi khóc, nếu con tôi còn nó như vậy nè. Rồi nhìn đến đứa con 8 tuổi kia ta đó, rồi là đủ người ta không, nếu con tôi còn á thì nó tủ như vậy nè, là con cười sắc, nó nói mẹ ơi con ngồi đây nè. Nghĩa là gì? Tức là nó đang ngồi tu nè. Mà mẹ nó nhìn đứa con 8 tuổi kia mà khóc ơi khóc. Nghĩa là sao Phật tử? Có nghĩa là ông này chú này đã chết cách đây 8 năm, là con bà mẹ này. Thế đó chứ. Nhưng bây giờ lại được vậy, được sanh ra là lớn lên đi tu làm đệ tử của thầy sớm. Bây giờ cái phước báo nó có, nhân duyên nó có, gặp thầy dạy đúng pháp, nó ngồi tu nó nhập thiền được, đã thấy được quá khứ của nó. Cho nên bây giờ nó ngồi nó cười sặc phải mới quở. Tới đó chưa? Tới như vậy đó. Tại là do đó rồi. Thì đó là gì? Đó là một cái nhân duyên đó, một cái tâm ái liếng của người mẹ. Khi nhìn vào đứa con của người ta, mình nhớ là con mình đã chết, thấy nó gợi là cái ý thức, nên là tiếc nuối con mình đã mất rồi, phải còn vậy nó khổ, thấy khổ mà tới. Đó là ái, mẹ ái con, phải chứ như vậy đó. Bây giờ có bà mẹ, ha, chồng chết rồi, có bà mẹ có đứa con giờ đến 5 tuổi, bỗng nhiên nó bị bệnh phong nó chết. À, bà chết, nó chết là bà ơn đi cả làng sớm. Trời ơi, ai cứu con tôi, trời ai cứu con tôi, con tôi lẽ sống của tôi, ai cứu con tôi giùm đi. À, thì cả trong làng sớm đó thầy thuốc hay cỡ nào cũng không cứu được thằng nhỏ, vì nó đã chết rồi. Bây giờ cuối cùng ta nói là bây giờ chỉ có cách duy nhất thôi, Đức Phật là bậc đại y dương. Là bây giờ bà đến gặp Đức Phật á, là năng lực của Phật có thể cứu được con bà. Bà mừng quá, bà chạy, ô Đức Phật, chúng ta đang thuyết pháp. À, Thế Tôn ơi, cứu con của con. Ở sao vậy? Dạ con nó chết rồi, mà làng sớm không ai cứu được con đã, mà có người chỉ đến Thế Tôn có năng lực có thể cứu con của con. Xin Thế Tôn từ bi cứu con của con. Con chết rồi, con không sống nổi, Thế Tôn ơi. Và tóc bà lại, bây giờ được là được rồi, ta sẽ cứu con của bà. Nhưng với điều kiện bà phải làm gì này cho ta? Nói dạ, chuyện gì con làm được, nhưng có con sống được rồi, Thế Tôn, nói thông vậy đi. Bây giờ chỉ cần một hộ cải thôi, ta sẽ cứu được con bà. Ủa vậy thì dễ quá. Bây giờ con hãy đi vào trong làng quê, chỗ ta có trồng hộ cải đó, xin cho ta một hộ cải thôi. Nè, nói vậy đã có đi liền. Nhưng, nghe cho kỹ, phải hỏi lại trong nhà đó, có ai chết chưa?
Có ai chết chưa?
Đó, hộ cải phát xuất từ nhà mà chưa ai chết á, thì ta về đây ta sẽ làm thuốc để cứu con còn sống lại. Trời ơi, mình phải chạy vô tử, vô sớ như là xin cà không cãi, ai cũng cho hết. Rồi cho nó cứu con người ta của bả đó, cho cái bụng, nó mừng quá trời. Nhưng rồi bả hỏi, nhà này có ai chết chưa? Thật chị, không có, giờ mang thơ kìa. Cha mẹ ông bà tôi chết, mới chết, ba tôi mới chết nữa nè. Thờ đó đó. Rồi xin thì làng sớm đó, đi hết, ai cũng cho bụng, mà xin chỉ cả vỏ hộp cãi vậy đấy. Nhưng mà hỏi lại có ai chết chưa? Nhà nào cũng có người chết. Bây giờ về bạch chứ Phật, bạch Thế Tôn ơi, con xin hộ cải thì ai cũng cho hết, nhưng hỏi nhà này ai chết chưa, thì tất cả đều chỉ là bằng thờ nữa. Nhìn coi, cha mẹ bà tôi đã từng chết. Vậy Thế Tôn, một cải mà sinh ra từ nơi nhà mà không người ta chết, kiếm không được Thế Tôn ơi. À, Thế Tôn có nói câu rằng, này thì nữ ơi, nó đến, nó không cho nhà ngươi hay, nghĩa là từ ở thế giới nào đó, nó đi vào trong bụng, nó không cho mình hay, nó chu vô nhà nó chu chưa biết. Hãy bà tử, khi nào bà tử biết nó vô ở trong bụng mình không? Có ai bà mẹ nào biết là nó vô rồi không? Hãy bà tử là biết là mình đậu thai trong thời gian mấy ngày là biết thôi. À, khám nghiệm y khoa biết rồi, từ từ đó ráng nuôi dưỡng. Cho nên lớn lên là nó có nói chuyện với mình không? Nó có nói mẹ ơi con nằm trong này nè, có nói không?
Niêm ru rồi.
Lúc bao nhiêu cái nó tròi nó đạp, mình đau muốn chết vậy đó. Phải bà tử? Rồi đến cuối cùng ra đời nó phải làm cho mình dở chết dở sống. Thế giới nó như vậy đó. Rồi ra đời nó con của mình đó. Bây giờ mới biết là con của mình. Phải mà để như rồi thời gian mình yêu mình thương nó, lo lắng đủ thứ, chết sống gì đó, bản thân không cần mà hy sinh cho nó luôn. Thế giới nó ra như vậy đó. Vậy thì khi nó nhắm mắt lìa trần nó ra đi trước cái tuổi mình chết, đáng lẽ mình chết trước nó, mình già mình lớn, ai ngờ đó, nó mới có mấy tuổi nó chết rồi. Thế mà để bây giờ nó chết đi, nó báo lại không? Nó bà ơi mời con chết, bà ơi mời con đi, bà ơi là mình giỏi, nó có nói cái nào không? Không nói gì đó, nó tự nhiên là nó nhắm mắt vô rồi. Rồi cái mình đi khổ với nó, tự thấy em vô duyên. Ai vô duyên hả? Mình vô duyên, ai vô duyên? Nó chết đi, nó không nói một câu nào. Phải không? Có phải nó có hiếu, có tốt với mình không? Nó đến nó không cho mình hay, nó ở nó gây khổ cho mình. Nó đi cái là mình đi nhớ đó, cho mình khóc. Vô duyên. Phải không? Cho Đức Phật nó dạy mình cái nhận thức này. Cho mình biết á, nó đến nó không cho mình hay, nó đi nó không cho mình biết, nó vô tình như thế đó. Bận lòng làm chi vậy? Thế có thể bận lòng làm chi?
Đó, thì Đức Phật mới giải thích cho nghe rồi, và mới giác ngộ bừng sáng tâm lên. Chứ phải đâu có phát khóc rồi. Nó thể ơn con hiểu rồi, Đức Thế Tôn ơi. À, thôi rồi xong. Tâm chuyện
Phật tử mà hiểu câu này, bài này đó, Phật tử bài học thuộc lòng dùng xưa cái bài này đi. Nào ơi thuộc lòng dùng xưa chứ. Nào mai mốt mà có lỡ mình có chuyện như vậy nè, đừng có mà ôm con mà chạy đầu làng cuối ngõ cầu xin gian giái. Phật thấy không? Rồi gặp sư cũng nói kiểu sư của Đức Phật thôi à.
Đó, bây giờ là cuối cùng sao mà tử?
Vậy thì biết rõ nó mới giác ngộ nữa, mình không còn khổ nữa. Phải không? Nó như vậy. Cho nên chính từ chỗ này, khi mà chúng ta sống trong cái tình ái, tình thân, tình thương,
khi mà nó mất đi rồi mình bình thường, tại cái duyên nó hết thôi. Cái gì có là nhân duyên đó Phật tử, không có gì là không có qua cái nhân duyên cả, phải không? Chỉ có đứa con đến với mình á, là Phật tử nha, cái con đến với mình á, nó báo đời mình, nó là quan gia nghiệp trước mình thiếu nợ nhiều đời kiếp, rồi đến những cái hành hà mà khổ sở mình vẫn thương nó là thương, đó là gì nó đến đòi nợ mình đó. Mà khi mà nó đòi nợ xong rồi nó phải chết thôi. Nó chết là gì? Nó đòi xong rồi đi, mà nó đi trời nó đến đòi nợ mình, mà nó chết còn không nó chết, tôi thấy không? Vô duyên. Ai vô duyên? Mình vô duyên chắc được. Thế đó chứ. Trời giờ mà đứa con tới mình nó trời làm lụng cực khổ nuôi muốn chết vậy đó nha. Không để hạ thân xác ở đợi người ta nuôi nuôi mình, rồi đó là bị đánh đập khổ sở gì đó làm lụng sao đó để nuôi mình từ đồng xu cát bạc để mừng nuôi mình đó. Mà chữ nó trâu vậy, chữ nó tàn khốc luôn. Còn đứa con nó quậy nó trâu vậy thương nó dễ sợ luôn. Có không? Có chứ. Rồi mà đứa con mà nó có hiếu mà nó chết đó, mà nó có khóc, nó mày chết là chết chửi bà mày chứ. Và như vậy mà đứa con nó quậy mình đó, mà nó chết trồng khóc trời đất khóc. Lý do tại sao? Quan gia ngày trước nó vậy đó. Vậy thì nó đến nó nuôi mình, nó lo cho mình vì nó thiếu nợ mình. Thiếu nợ xong rồi nó lo xong rồi nó phải chết thôi. Phải nó đi, xong rồi nó đi à. Có gì lạ chứ. Đi trước khi mình chết. Cho nên câu trả lời rằng là lá vàng khóc lá xanh rơi là như vậy đó. Tại vì nó tới duyên kỳ nó phải đi thôi. Nhưng mà tình ái con người chúng ta đó, mình nghĩ rằng con mình nó sẽ sống mãi với mình, tới già lo cho mình, ai ngờ đi trước mình. Cho nên cái ái biệt ly khổ. Thế nó như vậy. Giờ bây giờ nói tới chồng vợ nè. Chồng vợ với nhau mình thương vô cùng thương lắm thử. Trời là hẹn hò với nhau ở bụi chuối, ở bụi tre, ở đầu cầu, cầu đình, nói chuyện là hẹn hò lên xe hoa, sống chung thủy với nhau trọn đời trọn kiếp, là sống tới răng lông đầu bạc, răng rụng không còn tóc. Nhưng cuối cùng nửa chừng cái người này chết, người còn sống lại buồn không? Buồn chứ không chết. Thế đó rằng chứ. Nhưng mà ông chồng này ông giữ dễ sợ, ông không giữ với nó quýnh ông chết luôn rồi đó. Mà ông chết mà khóc, trời ơi là khóc. Ông ơi nỡ là bỏ tôi đi, ông ở lại mà tôi sống có ông mới sống nổi ông ơi. Vậy thì xin ông ở là nó muốn chết mà rồi sống lại. Lại phải mà tử. Rồi bây giờ bà vợ chết ông chồng khóc không? Khóc vô cùng không. Rồi bà giữ cái tàn sát, bà chẳng lửa mà. Đó là chết mừng chắc nhờ đâu. Trời ơi bà ơi bà chết, sao tôi sống lại sẽ nổi bà ơi. Đó thấy không? Ái, ai như ly khổ đúng không? Đó, nhưng đâu biết rằng vô quan trái bất thành phu vụ, không quan gia không nên nghĩa vợ chồng, là quan trái tiền kiếp bây giờ gặp nhau đó. Mà cũng có ân nghĩa ân ái tiền kiếp chưa thỏa mãn, chứ này gặp nhau nó kết nghĩa vợ chồng thương ơi là thương. Còn không thì đó là quan trái gặp nhau để khảo đảo với nhau làm khổ sở cho nhau, tối ngày chữ lộn, tối ngày quýnh đập, tối ngày vậy mà thương chứ khổ. Xa thì nhớ gần quýnh lộn, xa thì nhớ gần quýnh lộn. Phải mà nó chết là thương đó, như vậy. Cho nên đây là gì? Là ái, ái xa nhau rất khổ đó. Rồi ái mà biệt ly rồi thì khổ vô cùng khổ, đó là ái biệt ly khổ. Vậy thì khi mà chúng ta quán cái nhân duyên với nhau, đây là nhân duyên nghiệp quả nhau thôi, ai cũng tới kỳ đó phải ra đi. Vậy thì mình sống ở lại tại mình còn duyên sống ở đời, thôi anh đi trước anh đi đi, em đi trước em đi đi, ai hết duyên cứ đi thôi, chứ mình thoải mái. Còn con mình chết cũng vậy đó, nó tại nó tới số nó chết nó mắc nói gì khóc, thằng mà để khóc ơi là khóc luôn, nó như vậy. Thành ra do đó là mình chưa giác ngộ được vậy, là cái nhân duyên để mà gặp gỡ sống trong cuộc sống này, mà duyên hết thì tự người đó ra đi thôi, không có là cả đó. Thì ra mà hiểu quán vậy đó mà tử. Cho nên mọi cái việc mà bèo hợp mây tan cuộc đời của chúng ta thấy nó rất là bình thường thôi, phải không? Không có khổ gì hết, nhờ chúng ta có tu Phật pháp. Tại vì nếu không tu Phật pháp thì chúng ta mỗi chút xíu mà đều khổ hết. Sao vì đó là cái tâm chấp của chúng ta. Khi hiểu biết rõ nhân duyên rồi thì không còn khổ nữa. Và thấy không? Đó, mỗi người sanh ra đời có nghiệp riêng, khổ riêng, vui riêng, hạnh phúc hay đau khổ, chức tước quyền quý hay là cuộc sống là bần hèn đau khổ đều có cái nghiệp của mình hết. Nên muốn cải mà không được tự khó cải lắm. Mà nên đánh số là như vậy rồi, phải chịu vậy thôi. Tại sao có Phật tử hôm nay làm chủ cơ sở này, làm chủ cơ sở kia, lên xe xuống ngựa có chồng sang á, phải mà thế? Mà tại sao có người Phật tử chúng ta là nghèo vô cùng, hai vợ chồng tối ngày làm ruộng rẫy hoài khổ sở không? Mà nhiều khi lại buông gánh bán bưng nữa, tại cái nghiệp, cái phước chúng ta không bằng những người kia, cái nghiệp của mình á nó nặng hơn người kia, cho nên hai vợ chồng thương dữ lắm nhưng mà cuộc sống không có thể thoải mái gì hết trơn, đúng không? Mà người kia hai vợ chồng giàu dữ lắm, sống sung sướng lên xe xuống ngựa mà không hạnh phúc, có không bà tử? Có chứ, phải không bà tử? Ở nhà giàu như vậy chứ cự lộn tối ngày, có như vậy ở nhà nghèo như vậy đó mà cười vui tối ngày,
thấy chưa?
Đó là gì? Cái nghiệp, cái duyên đẹp hay xấu của mỗi con người chúng ta. Trên đó là vấn đề, đó là nghiệp là như vậy. Tôi trở lại vấn đề là ái dục ly khổ giữa tình nghĩa vợ chồng với nhau. Giờ đời cha con với nhau cũng vậy thôi, chứ nói rồi phải không? Vậy thì thương yêu xa lìa khổ là như vậy đó. Là biết nhân, biết duyên, biết quả rồi thôi. Nhân duyên ai đến là sống thì vui với nhau, mà từ giả cõi đời rồi thì thoải mái ra đi. Nói thì nói như vậy, nhưng mà cha mẹ mình thân bằng có được mất mình cũng cảm xúc chứ không phải mà tớ. Nhưng mà cảm xúc là tình cảm, tại vì mình sinh ra từ cái rung động tình cảm của cha mẹ mới có cuộc đời này, và lớn lên được ác yêu nuôi dưỡng bằng tình cảm của cha mẹ mà có sống đời như thế này, phải không? Vậy thì mình sinh ra từ con tim của cha mẹ mà sinh ra, phải không tớ? À, máu mủ này sinh ra mình là từ rung động giữa cha mẹ mà có. Bây giờ ở cha mẹ mất hay là thân bằng nước mất, mình khóc không? Khóc chứ, rất là rung cảm của cuộc đời con người mình. Trái tim bằng thịt mà, phải trái tim mà đứt xét đâu. Phải là tự. Nhưng thoáng chốc thôi, thoáng chốc thôi là biết rõ, thôi dừng lại. Còn như sư thí dụ mà tự chính như sư phụ này, tu lâu rồi mà tự cũng biết rõ chứ. Nhưng mà khi mẹ mất cũng nức nở chứ bộ. Tưởng mà con viên thấy chị đọc bài tắt bạch không? Thôi hưởng động đọc thì hứng khẩu mà đọc thôi, chẳng bài bản gì. Nhưng nó có bài bản chứ không khóc đâu. Còn này tự mình nói ra xúc cảm tâm hồn. Cho nên là nói là kể đến mẹ chút xíu thôi, không có kể dài dòng mà tưởng mà làm tác bạch nha. Nhiều khi đám ra tăng mà tưởng là tác bạch thì thờ vợ ngọc cũng chết rồi đó. Xin cho con đôi phút hoài niệm về mẹ. Đôi phút là quốc hơn một gần 15 phút. Thế không trời ơi kể mà nói dốc không nè bà tưởng ơi. Đa số là bài văn nói dốc. Thật sự như vậy đó, chứ không phải là thiệt sự mà đó, sống với cha mẹ có lòng gì vậy đó, đâu có đâu. Thấy không? Nó dốc chết mồ luôn, bắt người thầy ngồi cũng chết. Thấy không? Cho nên mà sư mà viết bài tác bạch lên rất đơn giản. Vô đề liền, làm lễ liền, để cho cô thầy nói. Thôi cái gì bài tác bạch có thể trời ơi, kể lễ rồi làm thơ, làm kể nữa. Ôi, nhóc rồi là viết cái gì, đọc chữ nho rồi dịch chữ nho ra nữa, làm như mình là thầy vậy đó. Mấy cái câu pháp sư ta nói gom hết trơn cái trời vô bài mà tác bạch luôn, còn đâu nữa nói. Thôi bà tự hiểu quá rồi, thôi thầy chứng minh là Nam Mô A Di Đà Phật. Bà tự đứng dậy lễ tổ rồi Phật chứng minh cho hết nói đó. Là khi đó mà sư dựng lễ ra tăng ở chùa của Thân, đám này giàu lắm bà tự. Dòng bà con dòng mà ngồi ba cái quỳ trước mặt ba cái quả đường, phải không? Nói như vậy thỉnh là cái hàng mấy năm sáu chục tăng đi. Thì đó là bữa đó xin ngồi ngang thầy mình Hòa Thượng Minh Tấn. Rồi đó là Hòa Thượng Thương Thỉnh Hòa Thượng Minh Tấn đáp từ. À thưa giờ đọc bài tác bạch Phật tử. Trời ơi mình ngồi chừng 20 phút bài tác bạch chưa xong. Nói văn qua trao trước những cái gì mà của pháp sư mà nói cho ba gương hết toàn bộ luôn. Nói rồi giải luôn Phật tử. À, giống nhà sư đó. Sư có thể mình tấn giờ nha. Thượng tọa ơi cố mà đáp từ nghe. Đáp nữa mà đáp, nó nói gì nó nói rành rẽ quá trời, đáp gì nữa. À là xong cho thỉnh là Hòa Thượng Minh Tấn đáp từ. Từ tên nên siêu và tác bạch quý Phật tử, chúng tôi như tôn thiền đức tăng ni biết rõ rằng Phật tử đã quá hiểu rằng và đã quá hiểu bổn phận trách nhiệm của mình đối với cha mẹ rồi. À thôi chư tôn đức chứng minh rồi, quý vị ngồi và đứng dậy đảnh lễ Phật đi, chứng minh cho hết chuyện. Nói gì nữa giờ Phật tử? Thế rồi bây giờ hỏi sao Hòa Thượng đáp tự? Nói hết còn gì đâu đáp. Là cái lỗi của người là sợ bài tác bạch đó Hòa Thượng. Kỳ đó đều đi giảng cái đám tác bạch ở trên là Cao Lãnh, chỗ Hoàng Me đó. Gia đình toàn là tiến sĩ không Hòa Thượng. Sống theo cái cổ tục xưa, cha mẹ qua đời rồi mà con là tiến sĩ không nha, mà tiến sĩ văn chương đó Hòa Thượng. Vô làm bài tác đệ tử Tiện Xuân nha, vô làm bài tác bạch chớ nó cung dường cái câu nào hết trơn. Toàn là nói cha mẹ con sống ở đời dạy, con trai phải sống theo lục dinh tiên, con gái phải sống theo kiều nguyệt nga, và kể hết chuyện nhân tiên kiều nguyệt nga. Rồi cuối cùng rồi á thỉnh cho tôn đức từ bi chứng minh, không có nói cung dường gì hết. Đắc tự gì giờ đấy, không có cửa ngõ nào đắc tự chứ. Bữa gặp thầy Minh Tấn vì đám kỳ sao lên có người ta nghe vậy, cũng bài cũ nữa, cũng làm nữa. Thầy Minh Tấn lắc đầu luôn, thôi chư tôn đức tăng ni qua nghĩa chứng minh cho Phật tử xong rồi hết chuyện, không nói nữa. Tiến sĩ đó, gia đình ba người tiến sĩ của mình mà bài tác bạch không để thầy Giác Hoài viết, mà tự họ viết, họ tưởng viết đúng ai ngờ viết lên đọc thầy Giác Hoài lắc đầu. Thấy rõ chưa? Đó là như vậy thôi, đó là vấn đề cho vui. Vậy thì vấn đề này đối với cái khổ thứ sáu là gì mà tử nhớ không? Thứ sáu là ái việc ly khổ. Khi biết nhân duyên đến thì nhân duyên đi, à đến vì nhân đủ, đi nhân duyên hết. Mà biết vậy rồi cái là sự ly tán giữa gia đình mình, giữa thân bằng quyến thuộc chúng ta cảm thấy là gì? Là bình thường mà thôi. Như vậy là chúng ta không bị hái miệng bị khổ, phải mà đấy. Đó là chúng ta đã giải quyết được vấn đề thứ tám là như vậy. Thứ sáu, thứ bảy là gì? Thù oán gặp gỡ khổ. Đây là cái khổ ở trong tâm lý của con người chúng ta. Cái này có không? Có hết. Ai không có thù oán nhau đâu. Thù oán lớn, thù oán nhỏ thì có hết, phải mà đấy. Nhìn thấy kẻ thù như kim đâm vào mắt, mình thấy người nào không ưa rồi đó, con mắt mình khó chịu lắm, đấy ha, sốt khó chịu. Rồi thấy mà người nào mình ưa rồi mắt mình chớp rồi, trời ơi, mắt sáng thức. Mình thấy con người nào ưa mắt mình càng muốn đỏ ngầu lên, nó khó chịu dụi hoài đó, đấy như kim đâm vào mắt, khó chịu vô cùng. Đó là gì? Tại vì mình ghét, mình giận, mình hờn người ta, nó thấy người ta mình ưa không nổi. Thí dụ như Phật tử đây mà không ưa sư đi, thì giá trời vô đây được gặp sư quá nha, nhưng mà ổng cũng ưa đâu có đâu, cô mới vừa vô gặp sư liền, và thế thấy sao dỗi rồi khó chịu luôn, có thể xá là xá miễn cưỡng thôi nhưng rồi thân rút lui quá trật tự, phải không? Tưởng tôi đi vô chùa ma tôi vui chút hay gì, và ổng cũng không ghét
thôi tôi gì
đây mà tử nó như vậy hay là ngược lại, mà tử chúng ta vô chùa gặp người nào không ưa không thích, thế thấy sao khó chịu rồi. Còn bây giờ tử với tâm trạng ai cũng vui thích hết, mà thấy mừng không? Tâm mừng rất thoải mái. Đó như vậy. Vậy thì gặp kẻ quán thù như kim đâm vào mắt, vậy thì nơi đây là quán tán hộ khổ. Người mình ghét mình không ưa, gặp làm cho mình khổ, thấy không? Bây giờ mình đừng có thấy người ta mình ghét, mình giận, mình hờn nữa, mình không ưa nữa, thì mình gặp mình có khổ không? Có gì đâu mà khổ. Mình thấy ai cũng thân, cũng thương, cũng mến, cũng thích. Già thì coi như ông bà của mình, mà khá khá hơn nữa thì bằng tuổi cha mẹ, coi như cha mẹ của mình, mà khá khá hơn nữa, thấp thấp hơn nữa là anh chị của mình, phải không? Đấy, mà cỡ như mình thì bạn bè, mà dưới hơn nữa là em cháu, có gì đâu mà mình đi giận đi hơn. Nhưng mà lé lên cái tâm mình cái gì mà không tốt rồi đó, thì thấy mắc ghét, phải không? Người ta đi cái tướng rất đẹp, thấy cái tướng mắc ghét. Còn đi cái tướng rất là nghiêm trang, thấy cái tướng này khó ưa luôn. Rồi thấy không? Mỗi cái dáng người ta rất tốt, rất đẹp mà đều thấy khó ưa hết. Tại vì con mắt mình là sao mà tử? Có vấn đề. Mắt có vấn đề phát tới từ căm mà có vấn đề, đúng không? Bao nhiêu vậy? Cho nên Phật dạy chúng ta phải nhìn tất cả mọi người bằng đôi mắt từ bi thân thương là bà con quý thuộc, chứ không có phân biệt nhau nữa. Bao nhiêu vậy đó? Cho nên Đức Phật mới nói trên phạm võng đó, thế là tất cả người nam là cha ta, người nữ là mẹ ta, bao nhiêu đời kiếp ta từ đó mà sinh ra. Cho nên chúng sinh trong sáu đường là cha mẹ của ta cả. Vậy thì tất cả người quen của ta hôm nay, ví dụ hôm nay sư phụ nói nè, Phật tử ngồi đây là học trò phải không? Là học trò của sư phải không? Học trò là như con cái rồi. Đó như vậy, nhưng mà suy nhìn Phật tử như bà con từ quá khứ. Tại vì có bà con mới đến gần nhau thế này nè, nếu mà không có tình cảm, tình nghĩa Phật tử đi chùa khác đâu vô sư chí, thấy không? Nhưng mà có tình nghĩa mới vô đây nè, và có tình nghĩa mà mới nghe lời sư dạy, mà sống mà tu theo lời sư dạy, đúng không? Rồi mới thân thương kính trọng sư và giúp đỡ lo lắng cho sư. Còn không có tình nghĩa đi chỗ khác rồi. Thế như vậy, nhưng mặc dù kiếp này không có tình nghĩa thiệt, nhưng mà quá khứ xưa đã là tình nghĩa nha, mà không hay không biết. Nhưng mà sống trong thời sống hôm nay, qua nhiều đời kiếp mình luôn ngồi đó, quên hết trơn. Rồi gặp nhau giận hờn đủ thứ thù quán. Thật sự ra là quá khứ là cha mẹ ông bà con không. Bà con không mà tử. Rồi bây giờ sống đời hôm nay, họ đòn, họ lê, họ nguyễn, họ xài, họ mít, họ ẩu gì đó, là người dân với nhau. Thế là người dân, tại mình đặt cái họ thành người dân. Cái thật sự là mình không có họ nào hết, mà có họ chung là gì? Là thân mật quyến thuộc không. Nhưng qua nhiều đời kiếp rồi Phật tử, mình sống con người mới, xã hội khác, cho nên là dân tộc khác, ở xã này xã kia khác nhau, nên là khác họ. Cho nên mình lại là người dân, thật sự là bà con không. Thậm chí những loại thú cầm khác cũng là bà con cha mẹ quá cứ chết đi về tội nghiệp, mà đó là thú cầm. Nên lòng từ bi Phật dạy chúng ta phải thương chúng sinh như cha mẹ mình vậy, cho nên đâu bắt mình giết ăn đâu, thấy Phật tử. Nên kinh Phật giảng, Phật nói tiếp rằng là tất cả chúng sinh là cha mẹ của mình, nếu giết mà ăn là giết thân thủ của mình, giết cha mẹ của mình, đó là cái tội lỗi đó, nên không phải là phóng sanh, không được sát sanh. Thấy chưa? Người sát sanh là giết cha giết mẹ mình rồi. Có như vậy đó, mình còn ăn thịt ăn cá là giết cha giết mẹ mình để ăn đó, thấy chưa? Nhà qua có ông bà cô tự giấu tên đi nha, thôi không nói chỗ luôn nữa ha. Đi vô chùa gặp sư, cũng là Phật tử cũng lâu năm mà đệ tử ở chùa mình, ở chùa khác mà giấu tôi giấu luôn đi, cũng lớn tuổi rồi. Bây giờ mới đem vô cần gặp sư, cái cúng dường sư là 500 ngàn. Rồi dạ 500 ngàn này con nói cho sư nghe, là ở nhà nó có ao cá, rồi bây giờ con tính phóng sanh đó, có mấy con cá bự đó, con tính phóng sanh đó, nhưng mà nếu phóng sanh nó ra ngoài sông á thì sợ ta bắt ta giết nó chết đi, thành ra thôi con đem bán á,
Ngày mai con lấy tiền này con đi cúng thập tự cho nó có phước, rồi đem vô cúng xuyên 500 ngàn, mỗi chùa 500 gì đó tùy chùa, thích thì cúng nhiều, thích thì cúng ít vậy đó, quen vậy đó mà tự vô cúng xuyên nó trời đó quỷ thần ơi, tiền này mình đem cúng dường cho sư hết tiền mà sư không dám nhận đâu, sư không dám nhận. Bây giờ nó cứ đem lên cúng dường Tam Bảo nè, Phật nhận cho. Nó sao kỳ vậy? Nó cô phóng sanh nó cũng tốt mà cô đi bán thì tại giết nó chết, cô lấy tiền này cúng dường cho sư trời đất ăn dám ăn. Con nó con sợ là ta giết nó chết, con đem bán cho người ta đang lấy tiền con làm phước cho nó. Nó đâu thử nó nghe được không? Tại em bán người ta ăn mà lấy tiền làm phước cho nó là cái nghĩa cái gì? Ờ, thì gã thích cho nghe thì nó mắc cỡ rồi, nó trời con nghĩ rằng con sợ con phóng sanh ra người ta chặn lướt người ta bắt thì tôi giết nó chết. Nhưng mà người ta giết nó chết là 5-7 ngày sau nó mới chết. Mà cô mà phóng sanh cho nó là nó mừng rồi, nó mang ơn cô mà cô quy y cho nó nữa thì tương lai nó chết nó sẽ không đọa vào bằng sanh đau khổ. Mà khuyên cái niệm Phật nó biết được nữa thì cuối đời nó có bị giết chết đi thì nó cũng là niệm Phật nó giảng sanh. Là nhờ mình phóng sanh rồi mình dạy cho nó quy y và mình dạy niệm Phật. Cho bây giờ cô sợ phóng sanh ra thì chút nữa lớn bắt nó giết chết nó còn gì, đi bán người ta giết chết. Tôi lấy tiền mà bán nó đem đi làm phước cho nó. Trời ơi, không có phước cho nào cả. Nó thù quán cô thêm. Tại vì nên cô xách cô đi bán cho người ta. Mà bán cho người ta là chút xíu nó chết rồi. Còn cô phóng sanh là 5-7 ngày sau nó mới chết. Có nhiều khi là 5-7 mấy tháng sau nó chưa chết nữa. Tại vì nó luồn lách đi được chỗ khác. Nó bị mắc lưới. Phải không? Nó còn sống lâu. Nó mang ơn mình. Cô giờ đi bán cho người ta lấy tiền đi cúng chùa. Để cầu phước cho nó. Chuyện là Phật nào chứng minh cái vụ này bây giờ? Thôi vậy đó là Phật đi, Phật chứng minh nổi cho sự chứng nổi. Tôi dám nhận thôi tử. Rồi thôi, cứu dường Tam Bảo đi. Giờ nói Phật rõ ràng là con hiểu lầm. Con tưởng con đi bán cho người ta lấy tiền cúng dường là cho nó có phước. Nghe sư nói vậy là con xin sám hối, Phật tha thứ cho con. Thôi tiền này con xin Phật chứng minh để mà ban phước lành cho con cá. Nó cởi mở quan cái với con cho nó được chuyển hóa. Tôi nói y như sư vậy đó nghe. Chứ mà xin lỗi sám hối đàng hoàng rồi nó cúng nha. Chứ đưa vô đại là Phật không chứng minh đâu. Rồi cô bạn đi thác nó bao tử. Nó còn nói nó rầu, nó không chịu nghe con. Phóng sanh thì phóng sanh, người bán rồi đi lấy tiền đi cúng chùa rồi, cái nói gì. Và sư thì dám nói. Nhưng mà người khác ở đâu, mấy thầy khác đâu dám nói bao tử. Thôi cúng nhẫn thôi. Nói vậy đó, sư thì nói rõ. Đó, nghe đầu cũng hơi tự ái. Nhưng mà sư nói cho nghe để biết. Sau này phóng sanh nó ra nghĩa phóng sanh. Phóng sanh là cứu người ta rồi. Chứ đừng có làm đi bán người ta lấy tiền đi phóng sanh không được. Nói như vậy các bạn thấy nghe tắc cười không? Nói vô rồi thôi, trả lời vấn đề của chúng ta. Thì vậy thì quán ngộ khổ, không thương mà gặp nhau thì rất khổ. Bây giờ bằng trí tuệ mình nhìn thấy tất cả đều bà con cái bụng hết, gặp nhau không ghét nhau, thấy không? Đầy lòng từ bi thương, có rung cảm với nhau, mới gần gũi với nhau mà tâm sự với nhau, rồi sách tấn cùng nhau để thoát khổ cuộc đời này. Như vậy thì chúng ta có bạn thì nhiều mà ghét mình thì ít, phải mà tỉnh. Thậm chí mình không có ai ghét mình hết, tại vì mình đến bằng lòng từ bi, bằng tình thương với nhau, không có phân biệt, không có hơn thua, không có đôi co, không có gì hết. Như vậy thì rất thoải mái, tỉnh rõ không? Đó như vậy đó. Cho nên để không có bị khổ vì quán tán ngộ khổ, mình đã coi những con người, những chúng sinh đối với mình đều là bà con thân thuộc hết. Tỉnh rõ chưa? Bây giờ tỉnh cho con chó nhỏ nè, đáng lẽ nó phải chết rồi đó mà tỉnh. Nhưng mà rồi sao mà tỉnh? Rồi con chó mực đây nó mất rồi. Thế nên ông thiện nam kia ông mới là đem vô cho con chó này để tiếp giữ chùa có bạn chứ con chó vô. Đó như vậy đó. Là mới làm nó sợ chứ lắm chứ. Nhưng rồi sư thấy sư nói chuyện nó nghe nè, sư biểu niệm Phật nè, rồi chú nguyện cho nó nè, làm như nó có cái cảm tình thân thương. Bây giờ nó rất là mến sư, đi đâu cũng theo, nằm kế bên mình. Thậm chí mới đầu sư nằm lên ghế xích đu đó, mà tự nằm ghế đó nó nhảy lên nó nằm dưới giò đó. À, sư mà bước tới là nằm xuống là nằm giò. Mà ai mà đi vô phòng bắt đầu nó tự nó sủa. Thế nào, thậm chí vị trí đó ha, mà rước đi học về rồi đó là nó thấy là sư sắp sửa nằm xuống nó định nằm trước. Nó dành chỗ vị trí nó cự lắm. Nhưng mà vị trí với nó hai đứa thương nhau giống giỡn nhau, nó hung nhau nữa, cự lắm. Đó là sư ngồi đó mà ngồi nha pháp mà nãy giờ nó cũng chung đây nữa. À, nó chung đó là nó ngậm dò sư hoài vậy đó. Nó như vậy đó. Tại vì sao bà tử? Tại vì mình sống với nó bằng tâm từ bi, thường dạy nó, dạy cho nó nghe, rồi cho nó ăn, rồi vuốt ve nó, rồi dạy nó bằng cái tâm người tu, để cho nó biết rồi nó biết tu theo cái thế giới của nó. Cho nên con chó hay là con vật gì nó có cái cảm giác như con người biết thương nó. Nhân vật dưỡng đồng thì không biết nói mà lòng biết nghe, mình gặp nó còn quýnh, mình chửi, quýnh, mình chửi nó sợ cũng chết, chừng nào cũng dám lại mình, phải không bà tử? Nó như vậy đó. Còn mình thân thương với nó, cũng như bà tử thấy cái đứa nít đi, tại sao đứa nào vô đây cũng mến sư phụ hết? Tại vì phụ thấy thấy đứa nào vô phụ vỗ đầu thân thương giống như con cháu mình vậy, rồi khuyên dạy này cái nó không thương sao được. Tại vì nó mấy bạn ở nhà đi chùa vô chùa nít đâu vô chùa làm gì, không có đâu dám vô chùa nữa. Phải mà thấy nó đồ mà đó, rồi vô chùa thấy ông chùa thầy chùa siêu quá nó mắc ghét. Thấy rõ không? Nó như vậy đó. Thành ra Đức Phật mới dạy chúng ta rằng dù chúng sinh trong lục đạo sáu đường, không phải là con người chúng ta, không phải là chư thiên cõi trời, không phải là quỷ thần, ngàn những cái loại súc sinh hay là quỷ ma hay là phản trùng địa ngục đi, nhưng có duyên với mình bằng tâm từ bi mình khuyên nó, mình khuyên nó niệm Phật, nó nghe không?
Nó nghe.
Bằng lòng từ bi chúng ta muốn nó giác ngộ, muốn nó tu, nó giải thoát thì nó cảm đức mình liền. À, cảm được cái là nó nghe lời mình dạy, nó chuyển cái nghiệp nó liền và nó siêu thoát liền tức khắc. Chỉ một lời nói mình ngộ cử chỉ bằng tâm đạo của chúng ta là xoay chuyển cái sự suy nghĩ sợ khi nó thấy mình. Phải mà thử, giờ nó không sợ nữa, thấy thân thương. Thì nó bắt đầu là nó nghe lời mình nói. Là nó biết nó là đang còn ở thế giới cổ. Bây giờ nó bừng sáng ra là nó có người cứu, đó là giờ là Phật cứu. Phải mà thử, muốn bằng cách nào? Phải bằng Nam Mô A Di Đà Phật, cầu sanh cực lạc. Vâng. Tại vì A Di Đà có nguyện rằng chúng sinh trong sáu đường nghe danh hiệu ta, hãy niệm danh hiệu ta thật là thiết tha. Nhớ niệm đừng quên, tội nghiệp phước sanh căn lành thêm lớn, lâm chung nhớ niệm tên ta, ta sẽ rước về nước ta. Vậy thì lâm chung mình nhớ niệm tên ta thì đâu phải riêng là chùa Phước Linh mình hay là những người tu Phật tử chúng ta ở các nơi trên thế giới, phải không? Mà vậy mà tất cả chúng sinh còn sao được, ai mà nghe được khi còn sống là phát tâm niệm Phật, đến khi chết là nhớ niệm Phật, dù cho ma quỷ xuất sinh gì Phật cũng rước hết. Phải không? Thế về thế giới bên kia không phải là con người mình không, mà tất cả chúng sinh khác mà niệm Phật được lâm chung đều Phật rước hết. Cho nên Phật tánh ai cũng có, bừng sáng tâm lên là nhờ tỏ ngộ Phật tâm Phật tánh, hiểu rõ không? Mà khi lúc này đều bằng nhau hết. Vậy thì giảng sanh cực lạc, dù quỷ giảng sanh, dù ma giảng sanh, dù súc sinh, rồi heo gà trâu chó gà dịch gì, thậm chí con di trùng, nó giảng sanh về cực lạc, chúng ta với nó bằng nhau không? Bằng nhau khác đâu. Tại vì bằng cái tâm giác ngộ mà đi, phải bằng thân ngạ quỷ, thân cua, thân tép về bển đâu mà khác nhau. Giờ nào về bển nó thân này về bển còn nguyên á, hay là con tép về bển nó còn nguyên á, thì nó mới là khác nhau, phải không? Nhưng mà cái xác thân tứ đại này bỏ lại rã rời cho tứ đại ở thế gian, còn cái linh hồn bất tử chúng ta đó thì đồng với nhau mà vô hoa sen thì giờ cực lạc. Cho nên mà khi hoa sen nở ra có ai còn râu, ai mà còn dãy không? Có không đâu, phải không? Tất cả đều giống nhau là ông thánh hết trơn nè, mà khi nó tử cầu thì đốt tử nha. Khi mà giờ gần cái tây phương mà tử từng hoa sen quá sanh ra đó, Phật tử có tóc không? Có tóc không?
Có gì đâu.
Thành tâm nói em chứ có gì đâu biết. Bây giờ mới mốt gì mà anh biết không? Câu này xin hỏi mà trả lời cũng hay chứ. Bây giờ con muốn biết không? Muốn biết rồi, muốn có gì phải là biết phải không? Nhưng nơi đây mình có thể biết. Tự nên nhớ rằng á, là về bản xuất mình từ qua sen quá sanh ra, mình là nhà sư. Tất cả đều là nhà sư đó, phải không? Đó là đầu tóc đều là lá ngòn mới là nhà sư được, chứ có tóc là nhà sư. Nghe rõ chưa? Nó như vậy đó. Nhưng mà khi mà hoa sen nở ra rồi là chúng ta nghe pháp mà chứng quả rồi, mà từ hoa sen mà chẳng là mình là tu thiền định lúc đó rồi. Từ khi mình có tác hơi mà đời bỏ cuộc đời này về trong chỗ trong hoa sen rồi, là thế giới thế gian cái thân sanh tử này bỏ lại trong gian rồi, đi vào hoa sen là giờ là mình là tâm thánh, là A Na Hàm rồi. Như vậy thì là còn thế gian nữa không? Từ khi mà hoa sen nở ra mình là nhà sư đã đắc quả A Na Hàm. Vậy thì bây giờ nghe pháp thì chứng liền A La Hán. Như vậy thì có tóc hay không mình biết rõ rồi. Không, thế đó, nghe mạnh tâm. Bây giờ chưa về biết chưa? Biết rồi. Đó là như vậy đó. Thấy không? Như vậy. Bởi vì đó là thánh nhân không hả? Chứ ai có tóc như thế gian đâu. Nếu có tóc mọc ra thì có ngày phải cạo, phải không? Đó, nhưng bển đâu có cạo đầu đâu. Đâu phải mà giống như sư phụ mà nửa tháng cạo đầu. Không cạo nó ra, rồi nó ra về thòn ngăn thu đều lùi. Cái đó ông sư này sắp rồi nè. Coi không được rồi. Thử thấy nhà sư nào mà tóc tai dài thòn coi không được rồi đó. Sư cô nào vậy để tóc tai dài thòn coi không được rồi. Nói như vậy, rồi phải như vậy. Tháng cạo hai lần là luôn trong tới một lần. Dạy rõ. Rồi phải cạo râu, cạo tóc. Ông sư mà để râu thì không được rồi. Nói như vậy, để tóc là không xong, phải cạo cho nó láng hết. Đó, để đó là gì? Đó là cái hình dáng của nhà sư đệ tử Phật. Đó, mấy em, nó cho vui vậy thôi nha. Tên như vậy. Thế thì quán tán hộ khổ,
giờ giải quyết được rồi phải không? Coi như là bạn bè thân thích, coi như cha mẹ của mình, coi như người thân là không khổ. Bây giờ là thứ 8. Cái khổ thứ 8 là gì? Là ngủ ấm thân thành khổ. Ngủ ấm là gì mà tử? Cái thân chúng ta là ngủ quẩn thân. Ngủ ấm là gì? Là 5 phần che đậy. Thế ngủ quẩn là 5 phần chứa nhóm che đậy cũng chỉ chung là gì? Đó là sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Phần tinh thần, phần vật chất của chúng ta cộng lại là gì? Là ngủ quẩn thân hay là ngủ ấm thân. Thế ngủ ấm thân là 5 cái che đậy. Và tới đây không? Đó gì? Cái mê muội cố chấp. Thế không? Đó. Sắc này cho là thiệt, tứ đại này cho là thiệt nè. Nó che đậy làm mình tốt, bảo vệ thân này mà tạo nhiều cái tội lỗi, phải mà tử, nhiều khổ sở cho chúng ta. Thọ là gì? Là cái cảm, cảm nhận là vui hay khổ à, bằng phần tâm, tâm lý của chúng ta. Vậy thì cái ngũ quẩn thân, ngũ ấm thân này có 5 phần cộng lại là thấy không? À, sắc ấm, thấy không? Thọ ấm, rồi là gì? Thức ấm, rồi hành ấm, rồi tưởng ấm, vân vân. Đó gọi là 5 phần này. Nó cố chấp và nó bảo thủ cho đà là thiệt, cho nên mới khổ. Đó là ngủ quẩn thân, nó che đậy, nó làm cho tâm sáng mà phát lên được. Như nãy giờ tôi nói lúc đầu đó, do có tâm chấp chúng ta, cho nên mình không có giải quyết được những đời khổ của mình. Phải không bà tử? Bây giờ mình giải quyết được là nhân duyên giả lập tạm có mà thôi. Cho nên mình sống rất thoải mái và tự nhiên. Giờ đây mình vậy, mình phá được cái chấp của mình này, mình thoải mái mà tự tại cuộc đời. Có coi như không? Phải không? Là mình đã tự mình tháo gỡ cái tâm chấp mình ra rồi, tháo gỡ cái cột trói mình ra rồi. Cho nên mình không bị ràng buộc nữa, mình rất thoải mái. Còn ai mà vẫn còn cố giữ về hoài đó, là vẫn mình còn bị tự cột mình hoài. Cho nên mình vẫn khổ hoài. Đó là như vậy. Cho nên Đức Phật dạy mình quán thấy ngũ quẩn này, ta đừng cho nó là hừng khởi thêm, đừng cho nó sung mãn thêm. Đó như vậy đó. Về cái thân mà biết tự chế được cuộc sống, đừng cái gì thân mà quá sung sướng mà chúng ta đắp bầu cho nó mạnh khỏe, mập lên sung mãn. Nếu mà tứ đại thân sung mãn, nó sẽ tạo chúng ta những cái phiền não khác, cái khổ sở khác về thân. Phải mà tử. Nhưng mà đừng cho nó ốm quá, nó yếu quá, cũng sống không nổi. Nó như vậy nó đài đò, nó khổ sở quá, nó nhôm nhách như còn ma, cho tôi nhẹ nhàng. Nhưng mà nó sanh bệnh, đi đứng nổi thì sao tu. Rồi đó không? Cho nên khổ hạnh quá không được, rồi dung dưỡng quá không nên. Thôi vừa có sức khỏe để mà sống mà tu cho tốt. Nó như vậy đó. À, là sống trung đạo về cái thân, là không có cố chấp thân, không nô lệ thân, mà sống tùy tùy duyên mà thôi, miễn có sức khỏe là tốt rồi. Đó như vậy, không nô lệ về thân thì sự ăn uống, hưởng thụ vật chất vật thực gì hết. Đó như vậy. Đó. Rồi thọ là cái cảm thọ của mình trong cuộc sống của chúng ta là vui hay là buồn. Vậy thì qua gia thọ về tâm lý và tinh thần là phải và tới. À, vậy thì thọ vui hay thọ buồn là do đâu vậy? Do mình chấp mà sinh ra. Hợp cho mình thì vui, mà không hợp thì buồn, phải chứ không? Nhưng cái thọ vui thọ buồn là cái duyên cộng lại mà có. Với con mắt mình nhìn thấy cái đó vừa với mình, thấy không? Cho nên đi vào trong tâm lý chúng ta, mình cảm thấy vui. Mà cái mắt mình nhìn thấy cái gì đó mình vừa thấy, cho nên buồn. Đang phơi đồ nắng trăng trăng mình muốn chết, bỗng như mưa tới sầm mưa, mưa tới ào ào, nhìn thấy mưa buồn hay vui? Buồn. Chạy thấy bạn giải khi đồ vô, phải mà thấy không? Bây giờ nhìn thấy trời nắng trăng trăng mừng không? Bưng đồ ra phơi lại. Cái đó là chứ đó, như vậy đó. Nhưng mà khi mình chuyển lại rồi, thôi mưa thì bưng vô, nắng thì bưng ra, có gì đó mà buồn. Phải không? Vậy thì có giận, có hờn giận trời không? Ông trời ơi, ông trời như mưa hoài vậy, tôi phơi đồ được hết trơn với trời. Giờ là tại mình. Phải không? Trời ơi, nắng hoài chịu không nổi nè. Đó, cũng tại mình. Cho nên cái nắng là tự nhiên, mưa là tự nhiên. Phải không? Mây tới là mưa, mây đi thì nắng, chuyện bình thường thôi. Phải không? Không có gì hết. À, thì vậy mình không có bị hại lý. Cái cảm thọ vui là tốt. À, vui đến cũng bình thường. Tại vì duyên đến được vui, mà duyên hết thì là vậy. Thôi có gì đâu buồn. Ta nói như vậy là mình hiểu rồi, không có gì hết. Đơn giản thế rồi. Đó như vậy. Thành ra vợ chồng con cái, thân bằng quyến thuộc, tiền của đất vườn, danh quyền lợi lộc, có duyên là đến, không có duyên mình nó đi qua bàn tay người khác. Đơn giản thế thôi. Mình sống tự tại, bây giờ mới thấy tự do, không có gì quý hơn độc lập tự do. Còn sinh ra đời người rất là độc lập, rất là tự do. Người lớn lên phải đặt lên xe hoa làm chi cho nó mất tự do. Mà xe hoa nó rẻ ra nhiều cái xe khác, xe con. Khổ không? Cả bầy xe con kéo gần 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 gần, khổ không? Nó như vậy đó. Rồi mỗi xe con nó bể nó hư buồn không? Buồn. Rồi tới mà xe lớn nó hư nữa, buồn nữa. Đó, như vậy thì đó là gì? Là tự mình chấp, tự mình cột ràng buộc mình thôi. Cho nên trước cuộc cuối cùng, người Phật tử chúng ta, ai không có chồng, ai không có vợ, ai không có con là có phước lớn, thảnh thơi nhẹ nhàng. Thế mà ai có con nhiều là cái rơ mọt kéo theo nhiều, nặng nề khổ sở hơn. Đúng không? Đó, như vậy. Cho nên một đứa con nào chết mình mừng cho đứa đó, đừng có buồn. Mình nói chết hết, mồ Phật khỏe qua.
Thưa Phật tử, sư nói bây giờ nghe lập đàn Phật tử chúng ta nè, sư dạy như vậy đó. Sư dạy đó là kỹ lưỡng Phật tử tu tinh tấn đi. Bỗng nhiên chiều nay gì niệm Phật chết hết. Niệm Phật chết hết, sư mừng hay sư buồn? Mừng muốn chết luôn. Tại vì công mình dạy Phật tử mà giảng sanh được, giảng sanh hết trơn trời rồi, có cái chỗ nào bằng đâu. Mừng thấy mồ luôn. Trời ơi, dạy mấy năm trời Phật tử tu theo mình, bây giờ họ giảng sanh được, mừng không? Mừng. Đó, không có buồn. Nhưng mà khi mà vô đạo tràng mất số rồi, con ơi hơi gì mang mát, không có Phật tử cũng hơi không vui lắm. Bây giờ mới trở lại vấn đề đó là mình chập đó, thấy chưa? Thôi vui thì vui hoài, nói vậy thôi, đơn giản là đơn giản vậy thôi. Như vậy thì chúng ta là khi mà chúng ta là quán được ngũ uẩn vốn là không, cho nên cái gì đến với ngũ uẩn này nó từ duyên, duyên giả hợp tạm có với thời gian mà thôi. Nên sư giảng nhiều quá ở cái bài kinh là Bát Nhã rồi, giờ nói nhiều nữa. Phải Phật tử, sắc thọ tưởng hành thức đó, tất cả là gì? Là duyên giả lập tạm có mà thôi, do mình chấp. Nên bây giờ mình quán thấy là giả rồi, mình buông xả là giả thôi. Cho nên chiếu kiến uẩn do không đổ cho quán. Cho nên bên chỗ sư đi giảng, chú sẽ nói Phật tử ở trên chùa Kim Quang ở Cao Lãnh đó, à, có Phật tử hỏi sư gì đó, sư nói rằng tại sao vào một buổi thời công phu tu bất cứ tụng kinh gì, các tổ sư đều bắt buộc chúng ta phải tụng Bát Nhã. Bất cứ thời kinh gì, dù cầu an, cầu siêu, cầu diện nhé, hai Phật tử cũng đều phải Bát Nhã sao cho. Tại sao Bát Nhã là kinh là hàng đầu mà ta không để trước, để làm sao? Tụng Pháp Hoa cũng Bát Nhã, mà tụng Địa Tạng Bát Nhã, mà tụng Di Đà Bát Nhã, mà tụng bất cứ kinh gì cuối cùng cũng Bát Nhã tâm kinh rồi kết thúc. À, mà cái danh từ đầu tiên mà để tụng Bát Nhã là gì? Là bổ khuyết. Bổ khuyết tâm kinh mà Bát Nhã bảo là mình nó tâm kinh quá là thầy thầy có nhớ bảo là thầy chứ cái đầu cũng thất lạc. Phải không thầy? À, vậy thì bổ khuyết là gì? Là bổ là gì? Bổ khuyết là làm cho nó lành lặn lại cái chỗ mà đã bị khuyết điểm. Là cái đầy đủ lại cái chỗ mà nó không đủ. Chỗ nào không đủ? Là cái chỗ hồi tụng kinh nó không đủ. Tại sao tụng kinh hết bộ mà không đủ? Tại vì mình đâu có chú ý nghe, đâu có hiểu là mình đủ.
Nghe rõ chưa?
Tụng thì đủ mà không hiểu gì hết, giờ là không đủ. Nghe rõ không? Cho nên tụng tài kinh ra hỏi Phật nói gì? Không biết nữa. À, thấy chưa? Kinh Phật nó có lý, có sự đàng hoàng, ý nghĩa dẫn tu đường giải thoát, mà mình chớ hiểu gì hết. Tụng như trả bài vậy thôi. Xong thời hầu tụng hết thời Di Đà rồi, có phước. Tụng lên thời Pháp Hoa rồi, có phước, vậy thôi. Phật hiểu Phật nói trong cái đoạn kinh như thế nào. Thí dụ đó Phật nói cái gì ra sao, chớ hiểu. Thế đó là khuyết. Kinh nào cũng dạy chúng ta nó mở mang trí thức, diệt đi phiền não, phá đi tâm chấp, để thể nhập vào cái tánh Phật của chính mình. Nhưng mà tụng rồi thôi mà không biết. Cho nên các tổ mới sắp xếp cho mình, sau khi tụng Đại Thừa Kinh xong rồi thì bắt đầu phải tụng Bổ Khuyết Tâm Kinh. Thì kinh Bát Nhã Tâm Kinh là bổ khuyết lại vấn đề mình thiếu sót, nhận không nhận thức lúc mình tụng Đại Thừa Kinh. Phải không? Để cho mình trực nhận cái ngắn gọn này rằng chiếu kiến nguồn như không độ thế quá. Đó, thấy rõ chưa? Vừa phải phá vỡ cái tâm chấp của mình để mà đạt được cái gì? Là cái trí chân không để mà giải thoát thực tại. Đó, thành ra bởi nói rằng kinh Bát Nhã là cái chìa khóa mở tung tất cả các tạng kinh Đại Thừa là như vậy đó. Thì nương nhờ trí Bát Nhã mình hiểu được nè. Cho nên khi mình tụng kinh đó, tụng tới đâu mình hiểu tới đó, tụng đâu hiểu tới đó. Phải không? Nó như vậy đó. Đó là người tụng kinh mà nhập tâm á, là tụng là có cảm giác là hiểu rồi, rất là thoải mái. Tức là trí tuệ thì vậy, là thâm nhập, là vào tâm đó là thâm nhập kinh tạng, trí tuệ như biển, phải không? Thâm nhập kinh tạng có nghĩa là gì? Là lời kinh ý Phật mình hiểu được, là thâm nhập vào cái trong cái tâm trí chúng ta, mình nó phá vỡ được vô minh cố chấp, chúng ta mới ngộ được bản tánh của mình. Đó, mới trí tuệ như biển được. Thế còn bây giờ thuộc lòng kinh tạng, trí tuệ có nhiều biển không? Hả? Có nhiều biển không? Sao như biển được? Như sông thôi, sao như biển? Sông là nó chứa vậy thôi. Chân mình mong như biển cả, tại vì nó chưa nở lớn ra được, nó còn co hẹp bởi dòng sông nhỏ lớn theo mình, đúng không? Đó, như vậy thì chúng ta phải thâm nhập kinh tạng là hiểu mình lộ cái ý nghĩa của là Phật dạy như này thường, là mình sống mình tu mình buông xả, thể nhập vào cái trí chân không của chúng ta là mình giải thoát hiện tiền. Bây giờ cái trí mình sao mà thể dung thông cả mười phương thế giới, còn mình đọc mà thuộc lòng cái trí mình còn co hẹp ở trong vậy, trong bộ kinh nó thôi, không hiểu gì đâu, theo lấy như vậy này. Đó là thâm nhập kinh tạng, cái trí tuệ như biển là như vậy đó. À, như thế cho nên khi mà người Phật tử chúng ta mà cái đọc kinh á, mình phải hiểu biết rõ là như vậy, là bổ khuyết tâm kinh để nhắc nhở lại cái gì mình đọc Đại Thừa qua, kinh đó qua mình chưa hiểu được, mình còn là chưa thông suốt hay là quên đi, à, không có thấu hiểu rõ, thì nhờ Bát Nhã Tâm Kinh nó soi lại ý nghĩa mà kinh Phật đã nói. tất cả bộ kinh nào cũng đi vào ý nghĩa bát nhã mà thôi. Để bây giờ đốt bỏ buông xả để chi, để mà thể nhập vào trong tâm Phật tánh thì giờ thôi, nhiều hay thôi, đó là như vậy. Như vậy thì chiếu kiến quẩn giao thông độ thức bát, dùng trí tuệ bát nhã mà soi thấu ngũ quẩn thân mình, ngũ quẩn thân này là gì, là gì, là duyên hợp giả lập tạm có mà thôi, mình buông xả thì mình được an tâm mà giải thoát. Cho nên chỉ có người tu chúng ta mới quán mà tu như vậy, cho nên bốn cái khổ sau này nó bớt đi, nó mất đi, nó không tồn tại chúng ta, cho nên mới làm thánh được, phải không? Còn cái ông vua nè, người giàu sang thế gian nè, người trí thức cuộc đời mà không tu như mình, không quán như mình, không buông như mình, bốn cái khổ này còn không? Còn nguyên, mà nó dày thêm nữa, phải không? Nó dày thêm nữa, tại vì họ đâu có buông đâu. Thành ra họ sẽ lãnh đủ tám khổ hết, lãnh đủ tám khổ hết, là sanh già bệnh chết khổ, tu không tu gì cũng phải dướng cái này hết, ba cái này có hết. Ví dụ như sư phụ đây là thằng thể tức khỏe không, 62 tuổi mấy rồi còn khỏe phải không? Ăn rồi nó rỗn à, đi đứng là thấy là quay phong sư tử phải không, giống sư tử già. Nhưng mà bốn cái khổ này phải tới, dù sư tử mạnh mẽ giữa rừng sâu ở trên là sa mạc, nhưng cuối cùng là sư tử già, sư tử phải tự quỵ mà chết, phải mà tự, chứ không có con sư tử nào bị con thú nào giết hết, tự nó già rồi tự đi không nổi, nằm đó rồi cuối cùng rồi đói nó chết. Phải mà tự, bây giờ thì chúng ta cũng thế thôi, mình tu mình giỏi cỡ nào chăng nữa đi đó, nhưng mà cuối cùng sao mà tự mình cũng tự chết. Bốn cái này đều giống nhau, nhưng mà có cái là gì, bốn cái khổ là tinh thần, có tu mới diệt nó được, không có tu thì cái nó còn nguyên. Cho nên dù vua, dù giàu sang, dù trưởng giả, dù có trí thức văn hóa, nhưng vẫn khổ thì vẫn khổ. Phải mà được chết rồi càng khổ thêm nữa, rồi đi vào luân hồi khổ. Rồi mình dù nghèo, trí thức hay là như thế nào đó, nhưng mà biết mình giác ngộ, mình quán, mình tu, mình loại trừ một lần, bốn cái khổ sao? Không còn muốn, không bị khổ, phải không? Không thương yêu, xa lìa, không bị khổ. Không thù oán, gặp nhau, không có khổ, phải không? À, không cố chấp ngũ uẩn là mang thân này, nhưng không có bị gì, không bị khổ gì đó. À, thấy chưa? Tới như vậy cho nên sống tự tại, cho nên người tu chúng ta là như vậy, cho nên cuối đời chúng ta được giải thoát, phải không? Đó, vậy thì một đoạn kinh nữa xin nhắc nhở thêm là kinh Luận Độ Tập, Phật có nói Đức Phật dạy mạng sống người y như dắt trâu qua lò thịt, trâu đi một bước là một bước đến gần chỗ chết, đúng không? Bản thân chúng ta giống như mà trâu mà dắt đi lên cái chỗ lò mổ, lò thịt, đó, đúng không? Mỗi bước chân mà kéo nó từ cái chuồng mà tới cái chỗ mà đập đầu mà mổ nó ra là nó bước dần đến chỗ chết, phải không? Thì mình như con trâu đang bị dẫn đi từ cái chuồng đó đó, mình sống mình hút, mình cười, mình vui, mình giỡn trong á, nhưng bây giờ tới phiên mình phải chết trước, cho nên là ông kia mới dẫn mình đi nó dần vào cái chỗ lò mổ, phải không? Mấy con trâu kia còn trong chuồng nó biết gì đó, tan rồi nó vẫn vui, vẫn cười, vẫn hút, vẫn la ấy họ không sợ, còn con trâu này nó bước dần tới chỗ chết, phải không? Phật tử còn ngồi đây vô chùa tu hoài là, nhưng mà một người Phật tử nào tối đêm nay ngày mới ngày mốt sao mà tử phải chết, tại vì tới giờ rồi, phải không? Nhưng bây giờ nè Phật tử chúng ta cũng như vậy, dần bước đi dần từ hơi thở, phải không? Trong cuộc đời ngày đi qua, tháng đi qua, bước dần theo thời gian để làm gì vậy? Để đâu ạ? Để tới chỗ chết. Thấy rõ ràng chưa? Tất cả chúng ta đều dần đi thời gian để tới chỗ chết. Nhưng mà người đi dần chỗ chết mà vui, người đi dần chỗ chết mà khổ, thì hai cái chết nó khác nhau. Và thấy rõ chưa? Là mình đi tới chỗ chết mà thấy nhẹ nhàng, phơi phới. Người đi tới chỗ chết mà đi không nổi, không muốn đi mà phải đi, thì rất khổ. Đó, thấy rõ chưa? Cũng như vậy, người sống đi qua một ngày cũng giống như trâu nọ từng bước chân đi qua tiến gần đến lò chết. Mạng sống chạy theo sao cũng như vậy đó, thì mạng sống chúng ta chạy theo thời gian gì đó đến chỗ chết đó, như vậy. Cuối cùng khi dẫn chứng thêm một đoạn kinh thì nghĩ luôn đó là kinh Niệm Ly Phật dạy. Phật nói với ngài Sanda thì ngã năng này, ngã năng các con thường xuyên chánh quán là quán thấu rõ đúng như thật, là chánh quán, là quán đúng. Bạch Thế Tôn, quán làm gì? Thì Đức Phật nói rằng chánh quán Niệm Ly. Niệm Ly làm gì? Niệm Ly Ly Tham. Ly Tham làm gì? Ly Tham là giải thoát. Giải thoát là làm chi Thế Tôn? Giải thoát là đạt Niết Bàn. Niết Bàn chi vậy? Còn đi quá xa câu hỏi, cái Niết Bàn không chi vậy nữa. Thì bây giờ chánh quán làm gì? Là quán thấu thấy rõ và cái thân ngũ uẩn của chúng ta. Để chi? Để nhiễm ly. Nhiễm ly là nhàm chán, rồi sao đó, rồi tự quán cái thân mình là bất tịnh, thân mình là vô thường sinh diệt, là chán chưa? Chán không? Ai không chán? Giơ tay lên. Chán muốn chết rồi, phải không? Sợ muốn chết, không dám mang thân này ở tương lai nữa. Bây giờ lỡ mang phải ráng mà chịu. Để chi? Để không làm tội lỗi nữa, mà luôn luôn để sống để tu. Phải mà đấy, đó là chán rồi. Khi mà chấm mắt từ bỏ thân này, dứt khoát không mang thân này lại ở tương lai, là không có đầu thai lại nữa. Sao mà liên quan quá thân thì là giải thoát. Phải không? Là yếm ly rồi. Yếm ly là nhàm chán đó. Mà khi nhàm chán nó thì mình còn đòi hỏi ham muốn tiền cầu nữa không? Còn hơn thua nha cuộc đời nữa không? Không. Phải không đấy? Đó, như vậy. Yếm ly để làm gì? Để ly tham. Từ đó mà rời xác lòng tham muốn, tham ái của chúng ta. Tham ái là gì? Là lòng tham ái dục vọng. Mà tham muốn là gì? Là tham lam của cải, vật chất, danh quyền, lợi lộc thế gian. Thế là chán hết, buông hết, là không có lại là tham ái nữa. Nhờ như vậy chúng ta mới tiến đến con đường gì? Để giải thoát. Thấy không? À, tức là chúng ta là chán rồi, là lợi dụng thân này, cuộc sống này để tu, để mà giải thoát tương lai. Mà hầu gì không có thân này là không có tu được. Cho nên tạm mượn cái thân này để mà sống mà tu thôi. Chờ ngày chúng ta giải thoát, vì có mục tiêu rồi đó. Và đi con đường đi chúng ta tương lai là con đường đi tới về cực lạc và niết bàn, là giải thoát. Đó, giải thoát là làm gì Thế Tôn? Giải thoát là đạt niết bàn. Và khi mà giải thoát được là thế giới ta bàn rồi, là chúng ta là có cơ duyên là thù thắng, chúng ta sẽ bước chân vào niết bàn tương lai. Một khi giải thoát cực lạc rồi là chúng ta sẽ đạt được niết bàn ở tương lai, phải không? Còn nếu mà hiện tại mình cố gắng giữ gìn cái thân giới và thiền định nè, ngay cái đó mà nỗ lực mà đạt niết bàn ngay trong hiện tại, đó là tu thiền theo tam luật Phật dạy, là giới định huệ đầy đủ, là chúng ta sẽ đắc quả ngay trong hiện tại. Mà không đủ khả năng tu thiền thì chuyên tu niệm Phật, cuối đời này chúng ta được liên hoa quá sanh cực lạc. Ở trong tu thời gian thì chỉ ấp sạch phiền não, trong trọng sạch sẽ rồi, thì là khi hoa sen nó nở ra đủ duyên trì, chúng ta ngộ minh tâm kiến tánh ở bên tây phương cực lạc quốc. Như vậy thì chứng a la hán nghe bên đời. À, phải không Phật tử? Qua khai kiến ngộ Phật vô sanh, thì qua nở ra là thấy tánh Phật, là chứng được a la hán. Đó, như vậy. Như vậy thì đó là giải thoát đạt niết niết bàn hết rồi. Còn gọi nữa đâu? Đó, như vậy. Đây là điều căn bản phải giác ngộ của người Phật tử chúng ta. Thì giờ chỉ nói là điều căn bản thôi ha. Phải là điều căn bản là nhìn thấy rõ cuộc sống mình, để mình là không còn đam mê, không còn hệ lụy, không còn phiền não đau khổ nữa. Từ đó mình bắt đầu bước chân đi bằng cái pháp tu căn bản để tiến hóa sau này. Đó, những gì khác sau này mình sẽ học thêm và tu tiến bộ hơn. Nói như vậy thì đây là cái bài học mà sư cố gắng giảng cho chúng ta nghe, cũng như khơi nguồn lại cái kiến thức của chúng ta về Phật pháp, thì nhắc nhở lại mọi người chúng ta cố gắng tinh tấn mà tu để cuối đời chúng ta giải thoát. Điều căn bản phải giác ngộ. Thôi, nghĩ được chưa?